Năm bức thánh giá. Con nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ cho thân Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện viện. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng Giêng năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ mi tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 12 đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Đức Phật Pháp Buddha Dhamma. Giống như chiến sĩ sẽ do Đại Đức Pháp đang giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệp, hiệu năng hương thượng, trí giả thân tính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bộ đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, giữ cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, chư bất giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 29 tháng giêng 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Bồ Đề Tham Má. Giống như chiến sĩ, chúng con cung thỉnh Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Thầy Gia.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sắc Khai Già, thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ để Đức Pháp Đăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong chúng. Kính chào quý cô tu nữ và tôn chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với cái tựa đề là Người Chiến Sĩ. Ở trong nội dung của cái bài này thì Đức Phật này nói rằng là với một cái vị tỳ kheo nha, với một vị tỳ kheo mình có thiện xảo ở trong cái việc mà thiện xảo ở trong một cái việc mà như là một cái người mà bắn cung vậy, như là một người bắn cung, và người bắn cung này có cái trách nhiệm như là một cái việc mà làm thứ nhất là vị tỳ kheo đó bắn chính xác ở trong cái lộ trình mà mình bắn người bắn cung. Cái thứ hai là người ấy bắn rất xa. Cái thứ ba là cái người mà ấy bắn rất là nhanh. Và thứ tư nữa là bắn đâm thủng một vật lớn, đâm thủng một mục tiêu. Có nghĩa là một cái lộ trình tu tập của một vị tỳ kheo đó là trước nhất là thành tựu vị giới, và thành tựu các chi thiền, và thành tựu cuối cùng là thành tựu đạo quả. Và qua quá trình tu tập đó thì vị tỳ kheo như là một cái người chiến sĩ để lần lượt loại bỏ những cái phiền não trong tâm của mình. Như là một cái người chiến sĩ trên mặt trận tâm linh, và người ấy sẽ chiến đấu với cái những cái phiền não gọi là giặc lòng của mình, để rồi nhiếp phục được tất cả các phiền não, như là một người chiến thắng, như là một cái vị chiến sĩ xông pha giữa trận mạc. Và cuối cùng thì người ấy đã làm được như là một vị tỳ kheo, như là một cái vị mà chiến sĩ ở trong cái đời sống tu học của mình. Và ở đây trong cái ví dụ này, Đức Phật Ngài nói rằng một người mà như vậy đó thì cũng là một cái người mà đáng tán thán, đáng tán thán trong cái bài học hôm nay. Thì để rõ cái bài học hôm nay về phần chi tiết của cái bài học này đó, thì chúng ta sẽ được đầy Đức Phật Đăng, vị giảng sư chính giảng bài trong ngày hôm nay, để Đức sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học này. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay.
Bài học hôm nay giống như chiến sĩ. Thành tựu bốn chi phần này, này các tỷ kheo, một chiến sĩ xứng đáng để cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, người chiến sĩ thiện xảo về xạ trình, là người bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. Thành tựu bốn chi phần này, này các tỳ kheo, một chiến sĩ xứng đáng để cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thành tựu bốn pháp này, tỳ kheo đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo thiện xảo, thiện xảo về xả trình, là người bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thiện xảo về xả trình? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo là người có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, có quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ, chấp nhận và học tập các học pháp. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo thiện xảo về xả trình. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bắn xa? Ở đây, này các tỷ kheo phàm sắc gì thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có cảm thọ gì thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả cảm thọ, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả tưởng, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các hành, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các thức, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bắn như chớp nhoáng? Ở đây, này các tỷ kheo như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là khổ tập, như thật quán tri, đây là khổ diệt. Như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo bắn như chớp nhoáng. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo đâm thủng vật to lớn? Ở đây, này các tỷ kheo đâm thủng vô minh quẩn to lớn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đâm thủng vật to lớn. Đầy đủ bốn chi phần này, này các tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Những điểm lưu ý. Thứ nhất, phấn đấu để chứng đắc tự thân là điều trọng đại nhất với người tu tập. Thứ hai, phiền não có muôn ngàn ngõ ngách để sanh khởi, nhất là đối với quá khứ, hiện tại, vị lai. Thứ ba, thời gian tính có ý nghĩa lớn với hành giả. Chúng tôi cùng tỉnh Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, con cũng tỉnh Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ạ.
Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sân Khai Giá, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính chào Đức Pháp Tăng, Đức Pháp Tính. Để được minh hạnh, để được pháp hương cùng với chư tôn đức tăng, kính chào quý bài cô tu nữ, thân chào phật tử. Hôm nay thì chúng ta học một cái bài học ở trong kinh Tăng Chi, nói về bốn cái chi phần, và được ví dụ như là một chiến sĩ, giống như một cái vị chiến sĩ của vua. Và ở đây thì chúng ta hiểu rằng chiến sĩ của vua thì phục vụ cho vua, và vị chiến sĩ đó có bốn cái điều kiện trong cái việc mà tác chiến, đó là thiện xảo và xạ trình, là người bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm thủng vật cứng, vật lớn. Còn cái từ chiến sĩ ở đây thì chúng ta cũng biết như là sư Tân, Đức Pháp Tân dẫn nhập đó, chiến sĩ là một cái vị chiến đấu với giặc lòng của mình, và một cái chiến sĩ thực hành là một cái vị tăng sĩ cho cái quá trình hoằn thai Phật đạo của Đức Phật. Đức Phật cũng giống như một vị cha, một người tu hành cũng giống như đứa con. Và đứa con này đáng cho người cha, hoặc là làm nên công việc để xứng đáng với cái sự thưởng tài sản của người cha, thì cũng giống như người chiến sĩ chiến đấu với giặc lòng của mình. À, cái chiến đấu giặc lòng của mình đó, thì vị này phải thành tựu được bốn cái pháp, được ví dụ. Và khi người này thành tựu được bốn cái pháp này thì đáng được cúng dường, đáng được chắp tay và cái ruộng phước ở trên đời. Thì bốn cái điều đó được Đức Phật Ngài giảng dạy bằng cái cách từ giới định tuệ, hay là nói đến cái phương pháp tu tập để thành tựu đạo quả A-la-hán. Thì đây được nói đến cái ví dụ đầu tiên đó, thì gọi là vị tỳ kheo xa về xa trình. Xa trình là cái cách bắn bắn cung đó. Thì chúng ta thấy nói đến đây thì Đức Phật ngài nói đến cái vị tỳ kheo có giới, cái sống thể hiện ở trên cái giới của mình, đó là sống với giới ba tỳ mốc khá. Như chúng ta thấy lục căn thu túc thanh tịnh giới, như là mắt với cảnh sắc, tai với cảnh thinh, mũi với cảnh khí, miệng với cảnh vị, thân với cảnh xúc, ý với cảnh pháp. Hoặc là chế ngự thanh tịnh giới, đó là mình sống với cái giới bổn. Hay là nói đến cái quán tưởng thanh tịnh giới, đó là nói đến cái sự quán tưởng bốn món vật dụng với cái tư cách xả ly. Giới thanh tịnh đó là nói đến những cái học giới mà vị cư sĩ năm giới, tám giới, sa di 10 giới, vị tỳ khưu 227 giới. Thì những cái vị đó có những cái học giới như vậy, đó là có những cái quay nghi chánh hạnh đó, và thấy được cái sự sợ hãi trong những cái lỗi nhỏ nhặt. Ví dụ như những cái ưng học pháp là những cái lỗi nhỏ nhặt, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận và học tập. Và vị tùy theo khi mà học có cái giới như vậy, đó là vị đó biết cái về thiện xảo, về xả trình. Thì chúng ta thấy một cái người mà muốn đoạn trừ thanh tử đó, thì thường thì chúng ta cũng biết Đức Phật ngài dạy cái giới đó, năng sanh định và định phát tuệ. Nên cái vị tùy khu việc đầu tiên phải làm đó là cái việc thiện xảo, về xả trình. Thì Đức Phật ngài ví dụ như vậy, thì chúng ta thấy nếu mà nói đến cái quán tưởng thanh tịnh giới, hoặc là cái thu thức thanh tịnh giới, hoặc là cái nuôi mạng thanh tịnh giới, hoặc là cái giới thanh tịnh do những cái điều học đó, thì chúng ta thấy ví dụ như nói đến cái người mà tu tập đó, thì mình thấy được cái học giới này. Thì cái học giới này là cái sự chế ngự thân khẩu ý của chúng ta, hay là chúng ta nói đến thân khẩu. Bởi vì một cái người như là người cư sĩ vậy, mình tránh xa nói ác, nói đâm thọc, nói thư dệt, nói như là nhảm nhí vô ích. Hay là chúng ta tránh đi những cái điều mà thân như sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thì đối với vị tỳ kheo á, thì là một người đệ tử Phật, thì cũng phải có những cái giới thanh tịnh này, như là cái giới nuôi mạng thanh tịnh. Thì thường thường chúng ta thấy một cái người sống mà họ sống với cái sự sống của họ, có sự sống đó, thì họ phải làm sao cho cái sự sống đó nó thanh tịnh. Đó là cái sự nuôi mạng thanh tịnh. Nuôi mạng thanh tịnh thì chúng ta biết, nếu một người mà họ làm những cái nghề như là coi xăm, coi sao, coi ngày tốt xấu, làm mai, làm mối, đưa tin, đưa thư, cho tanh, cho tre, cho cây, cho trái, cho hoa, cho lại, rồi giữ trẻ, đưa tin những cái điều đó, thì Đức Phật nói những cái điều đó mà có vật thực mà ăn thì đều là nuôi mạng không có thanh tịnh. Chúng ta thấy câu chuyện như là ngài Xá Lợi Phất, ngài có người học trò mà làm cái nghề thầy thuốc, được người ta cho cái vật thực thường bị đem về cho ngài Xá Lợi Phất. Và cái vị học trò này mới nói rằng thầy không thể nào tìm được cái vật thực này, vì cái vật thực này chỉ đi làm nghề thầy thuốc người ta mới trả lại cái công mà làm thầy thuốc đó với cái lợi vật thực này. Và ngài Xá Lợi Phất ngài đã gỡ cái người học trò, và ngài nói là đây là một cái sự nuôi mạng không có thanh tịnh, có nghĩa là sự nuôi mạng không có trong sạch. Vì chúng ta cũng thấy hiện giờ đó, những người tu mà họ không trở thành những người tu đó là do họ đi làm những cái nghề này. Ví dụ như chúng ta thấy những người mà họ kiếm sao đó, thì họ lo, họ phải thấy coi những cái sao như là sao Kế Đô, Mục Đức, La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, những cái sao đó họ phải coi, rồi họ phải coi những cái ngày kiếm sao đó, rồi họ phải biết sao đó, rồi họ phải coi cái ngày kỵ của sao đó, hoặc là họ coi những cái hạng như Quỳnh Tiền, Tấn Tận, Diêm Dương, Thiên La, Địa Võng. Họ coi những cái hạng đó, rồi họ phải viết những cái tờ sớ, hoặc là những cái sợ cái sao đó, rồi họ cúng vào những cái ngày những cái sao đó giáng hạ này kia nọ. Thì họ không còn trở lại cái đời sống mà tu tập giới thu thúc nữa, hay là nuôi mạng thanh thu thúc nữa, vì họ đã sống sai với cái sự nuôi mạng rồi, thì họ không còn sống đúng với sự nuôi mạng nữa. Nên Đức Thế Tôn người nói cái một cái vị tỳ khưu mà sống mà đúng với cái sự nuôi mạng thanh tịnh đó, thì vị đó phải học pháp hay là hành pháp. Vì nó học pháp để làm pháp sư tam tạng, hoặc là để đi thuyết giảng những cái đạo tràng, hoặc là làm cái cách làm tăng sự, hoặc là cho tu xuất gia tỳ khưu sa di, hoặc làm những cái sự tăng sự xây cất hay tăng sự si ma đồ. Đó là những cái việc mà vị có cái pháp học phải làm. Còn cái vị có cái pháp hành, có pháp, pháp hành phải làm, đó là hướng dẫn những cái đạo tràng tu hành thiền trong những khóa thiền tích cực mà vị thì khu phải làm, đó là cái cách mà vị đó làm, nghĩa là những cái việc nghề nghiệp mà vị đó phải làm cho nó đúng với cái sở hành của vị xuất gia hay tại hay là cái người pháp học hay pháp hành. Còn ngược lại những cái người mà họ sống, mà khi mà họ sống bằng cái tà mạng thì họ không có nói đến cái sự chánh mạng. Thì chúng ta thấy thường là những người họ sống bằng cái nghề tà mạng thì họ không dám nói đến những cái điều mà Đức Phật dạy về tà mạng, có nghĩa là họ tránh né những cái điều đó. Còn chúng ta thấy một cái người sống mà nói về cái sự quán tưởng thanh tịnh giới đó, có nghĩa là quán tưởng vật thực, như là vật thực mình ăn, rồi y phục mình mặc, túi xứ mình ở, thuốc trị bệnh mình dùng đó. Một cái người mà quán tưởng thanh tịnh đó thì cái vật thực mà họ quán tưởng đó thì họ thấy cái vật thực đó họ không phải thấy đây là chai hay là mặn, mà họ thấy cái vật thực này đó là những cái vật thực để nuôi mạng sống này thôi. Họ quán thấy cái vật thực này là lợi cứng hay lợi mềm, vật thực này đó là để nuôi cái thân mạng này, nếu không có vật thực này sẽ ốm gầy. Ăn vật thực này không phải để làm đẹp, ăn không phải như phụ nữ để trang sức sắc đẹp, không phải như con nít nô đùa chơi giỡn, và không phải như võ sĩ đấu quyền. Vật thực này chẳng đáng nhòm gớm, khi đụng tới thân này giờ nào đã thành vật đáng nhòm gớm lắm. Nếu mình nghe cái cách mà Đức Phật ngài dạy về cái sự tu tập đó, thì mình sẽ thấy được cái đạo Phật dạy đó, thì rõ ràng nếu mình biết được đó, thì mình sẽ không có thấy là chai hay mặn, mà chỉ có bị đó phải quán tưởng cái vật thực này. Đối với vật thực này chẳng phải là cái vật đáng nhòm gớm, khi đụng vào thân này giờ nào đó, trở thành vật đáng nhòm gớm. Nên thường thường trong 32 thế trường chúng ta thấy cái vật thực mới là đồ mình ăn vào, vật thực cũ là mình bài tiết ra, đó là 32 thể trược. Và trong đó thì chúng ta cũng không có thấy nói về chai hay mặn. Nên bình thường quý vị thấy nếu một cái người chiến sĩ đó thì phải nuôi mạng thanh tịnh, gọi là quán tưởng thanh tịnh, là những cái giới thanh tịnh đó, đó là những người những vị tỳ khưu có cái là thiện xảo về xả trình. Hay là nói đến cái sự quán tưởng thanh tịnh đó, là cái vật thực này đó là ăn đó để ngăn chặn những cái cảm thọ khốc liệt. Bởi quý vị biết mình không ăn thì cái thân mình nó có cảm thọ khổ, và mình ăn uống thiếu nó cũng sinh ra bệnh hoạn. Nên Đức Phật ngài cho chúng ta ăn uống như thế nào đó vừa đủ chất để nuôi thân này, và chúng ta quán tưởng vừa đủ để mình không có bệnh hoạn, khỏi có tổn thương cái phạm hạnh của mình để mình tu tập. Như vậy thì chúng ta thấy cái giới thanh tịnh là nói đến 227 giới. Rồi cái sự mà nuôi mạng thanh tịnh hoặc là cái sự thu thúc thanh tịnh đó là thu thúc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Và khi mình làm được như vậy đó thì mình sẽ bước trên một cái bước đường gọi là tu tập, mà cái lộ trình để tiến đến cái đời sống mà gọi là và là một cái người có thiện xảo trong xả trình, có nghĩa là người chiến sĩ đó đầy đủ những cái khả năng đầu tiên mà Đức Phật ngày giới thiệu có bốn cái tư cách, giống như là một cái chiến sĩ mà đức vua thương mến. Thì một cái người mà để cho trời người thương mến đó, thì cũng phải có cái sự thiện xảo về xả trình, có nghĩa là người đó phải thấy được bốn cái sự thanh tịnh này. Thì ở trong đây chúng ta thấy bài học mà nói về cái sự xả trình là nói đến cái sự sợ hãi trong những cái lỗi nhỏ nhặt, học tập trong những cái học pháp, mà đó là những vị tỳ kheo về xả trình. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì Đức Phật ngài dạy đó, cái nghĩa là chúng ta sống làm sao đó, vì chúng ta biết đó, một cái người mà biết tu tập đó là phải biết chế ngự cái tâm của mình, biết chế ngự cái tâm của mình qua cái thân khẩu. Bởi vì một cái người mà có tâm không có thu thúc đó thì cái thân của họ đó thô tháo, cái lời nói của họ cũng thô tháo, có nghĩa là họ nói bằng cách là như là chửi thề, kêu mày tao, đồ nói năng là tục tằng thô lỗ. Thì cái đó là những người mà họ không có biết được cái tâm của họ đó, nó sẽ chế ngự qua cái thân của họ. Nên những cái điều mà Đức Phật ngài nói, nên thường thường chúng ta cũng ưa nói quý vị, cái sắc tâm nó điều khiển thân biểu tri, khẩu biểu tri đó là cái sắc tâm cố định. Và những cái sắc tâm đó là những cái tâm thiện hay tâm bất thiện, nó sẽ làm cho cái thân hay cái khẩu của mình đó, nói năng hay hành động. Nên từ đó đó, một cái người mà biết được Đức Phật ngài đã dạy như vậy đó, thường thì chúng ta thấy bất cứ cái loại người của chúng ta hay là những cái loại thú đó, thì theo Phật giáo, nhất là Đức Phật ngài cũng dạy theo cái lộ trình tâm thôi. Những cái lộ trình tâm nó diễn tiến, và những cái lộ trình tâm đó đó, và đối với chư Phật đó, thì chư Phật biết được cái lộ trình tâm này của những chúng sanh này đã làm với những cái tâm thiện này đó thì sẽ cho những chúng sanh này sanh về những cái cõi trời hoặc là thành tựu những cái quả gì. Điển hình chúng ta thấy như cái câu chuyện mà Đức Phật ngày nhập hạ trong khu rừng Bá Lý La Giác Cá, và con tượng Bá Lý La Giác Cá với cái con khỉ đó. Con khỉ này thì rất là khôn ngoan và nó đã tìm được cái ổ ong và nó đem nó dâng cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật ngày nhận cái ổ ong đó nhưng mà ngày không dùng. Thì con khỉ này nó nhận lại cái ổ ong và nó coi lại thì nó thấy có những con ong còn tượng hình ở trong cái ổ mặt đó, đó. Nên Đức Thế Tôn này không có dùng. Thì con khỉ này nó đã khôn ngoan, nó đã rút hết những cái con ong nó ra rồi, nó chỉ còn chừa lại mật thôi, nó dâng cho ngài. Và ngài đã thọ dụng, mà khi ngài thọ dụng đó, thì ngài thấy cái tâm của con khỉ này đó, và với cái thiện nghiệp con khỉ này thì Đức Phật ngài mới nói rằng con khỉ này sẽ thành Phật độc giác. Thành Phật độc giác trong cái thời kỳ không có vị Phật chánh đẳng giác. Do những cái thiện tâm mà con khỉ này nó đã làm thì sẽ cho nó thành tựu cái quả vị độc giác Phật. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đó, thì ngài biết được những cái tâm của những chúng sanh, và những cái tâm đó nó biểu hiện qua thân khẩu. Nên khi mà cái tâm nó điều khiển cái sắc tâm đó, thì tính cái sắc tâm đó, mà gọi là thân biểu tri, khẩu biểu tri, là cái sắc tâm nó điều khiển cái thân biểu tri, khẩu biểu tri. Nên đó, chư Phật đó, biết cái tâm của mình đó, qua cái tâm của Đức Phật là cái tha tâm thông. Và thường thường Đức Phật ngài biết được điều đó thì ngài lại nói đến cái sự thọ ký. Nếu mà những chúng sanh đó có tạo những cái thiện nghiệp, với những cái thiện nghiệp mà Đức Thế Tôn ngài thấy cái tâm đó là cái tâm mà có ký, cái tâm đó là cái tâm có tư, như là tiền tư, hiện tư và hậu tư, và cái tâm đó là những cái tâm có ký vô trợ, thì nó sẽ cho ra cái quả mạnh. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngài cũng nói một cái người mà muốn là một cái người xà tình, thiện tỏ về xà tình đó, là người đó phải có cái đời sống mà chế ngự, và cái sự chế ngự đó nó nhất định là phải do cái tâm thu thúc, là mình thấy sợ hãi, đó là mình có cái lòng tàm, lòng quý, hổ thẹn và ghê sợ. Hổ thẹn và ghê sợ những cái lỗi, nên những cái người mà có lòng tàm, lòng quý, đó là một trong 7 cái thánh sản. Tàm quý và giới đó là những cái thánh sản của vị thánh Tu Đà Hoàn. Như vậy thì quý vị thấy thành tựu giới và có tàm quý thì mới thành tựu giới được. Nên khi một người có hổ thẹn và ghê sợ, đó là có tàm và quý, đó là hí rí và ottapa, thì người đó sẽ thành tựu si lá, sambada, có nghĩa là người đó thành tựu giới. Như vậy thì cái đầu tiên mà trong cái sự hoàn thiện về thiện xảo, về xả tình đó, thì Đức Phật ngài nói chúng ta là một cái người biết tu đó, thì chúng ta phải biết được cái sự thu thúc của thân khẩu đó là do cái tâm của chúng ta, cái sắc tâm nó điều khiển cái thân biểu tri hoặc là khẩu biểu tri. Và một cái người mà có cái tàm quý là có cái sự sợ hãi những cái lỗi nhỏ nhặt, nên vì đó có cái sự thu thúc học tập trong những cái học pháp. Như vậy đó là cái vị tỳ kheo thiện xảo về xả tình. Mà Đức Phật ngài nói này, các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo bắn xa? Có nghĩa là từ cái xả tình là cái bước đầu tiên đó, tới bắn xa là cũng như là từ cái vị mà tu tập đó, thì vị đó sẽ quán tưởng những cái gì mà đã qua. Ví dụ chúng ta thấy tàm sắc gì quá khứ, vị lai hiện tại, nội hay ngoại, thôi tế liệt cái thắng sai gần, tất cả sắc ấy vẻ như thật với trí tuệ, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thì chúng ta thấy tàm sắc gì, ví dụ như những cái sắc thân của chúng ta vậy, hay là con cái chúng ta, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, những cái vàng bạc ngọc ngà châu báu, hoặc là những cái hình ảnh nào đó mà từ quá khứ, là những lúc trước mình còn tuổi trẻ mình đã có những như vậy. Ví dụ chúng ta thấy có những người phụ nữ trước kia là những hoa hậu, những cái hoa côi, hoặc là những cái người mà có một cái sắc đẹp mà lúc trẻ, hoặc là mình có cái hãnh diện nào đó về cái gia tộc, tài sản của mình, ruộng vườn đất đai, nhưng mà bây giờ thì mình không có như vậy, hay là bây giờ mình có như vậy nhưng mà mình cũng nghĩ rằng những cái đó là do cái phước của mình thôi. Nếu mà hiện tại mình có những cái tài sản hay mình có những cái dung sắc đó, tại vì mình hiện tại bây giờ mình có tuổi 16, 18, cái sắc đẹp của mình nó lên một cái cực điểm như vậy thôi. Nhưng mà rồi cái sắc đó nó cũng không phải là của ta, vì hiện tại mình chia ra cái thời gian tuổi trẻ, rồi tuổi trung niên, rồi lão niên. Thì cái thời gian tuổi trẻ thì mình đẹp, dễ nhìn như vậy, nhưng mà thời gian của lão niên thì mình sẽ xấu xí, khó nhìn, bệnh hoạn này kia nọ. Nên Đức Phật ngài mới nói đến đối với các sắc đó, là mình hiểu rằng cái sắc thân là cái, muốn đến cái sắc là đến tất cả những gì mắt mình thấy được, hay là cái sắc ngay đây là cái sắc quẩn của mình à, thời kỳ mình làm hoa hậu hoa khôi, hay là một cái anh chàng đẹp trai, một cái anh chàng võ sĩ nào đó à, chứ mình như là dù là quá khứ hiện tại mình có được như vậy, và dù là tương lai mình có như vậy đi, nhưng mà những cái đó nó cũng đều là những cái pháp hữu vi hết, cái đó nó cũng đều không phải là của ta hết. Nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Mà khi mình quán với cái chánh trí như vậy đó, thì mình mới mới xả ly được cái tham ái một cái tầng thấp và một cái tầng hơi khá hơn nữa. Lúc đầu mình giữ giới bằng sự thôi thúc, là mình cố gắng mình gìn giữ do cái lòng tàm nhòm quý, hổ thẹn, quê sợ. Nhưng mà đây là cái sự bắn xa, là muốn nói đến cái sự quán xét sâu sắc hơn nữa. Quán xét về những cái sắc pháp, bởi vì thường thường chúng ta thấy đa số mình dính mắc trong cõi dục là do sắc dục, kinh dục, khí dục, bị dục, xúc dục. Mà những cái gì mắt mình thấy, bởi vì những cái gì mắt mình thấy là những cái vật đó, và từ cái mắt mình thấy những cái tiếng từ trong những cái bậc cảnh sắc đó, như là người, tiếng thú, tiếng của người này khen tặng mình đẹp, hoặc là giàu sang của cải, hoặc là có cái chức quyền, có ngọc ngà châu báu, có điền sản gì đó. Thì những cái lời nói đó nó, hoặc là những cái vật đó nó lại tạo cho mình được cái sự luyến ái. Và nếu một cái gì mà thật sự bắn xa là người đó phải thấy cái tâm mình nó vượt hơn cái đó nữa. Và cái người mà luyện tập cho cái tâm của mình như vậy á, thì sẽ không có bị tám ngọn gió đời như là được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền mất quyền, được khen mà bị chê đó, sẽ không làm dao động cái tâm của người đó. Mà con người trên đời thì tất cả những cái sắc đó nó lúc thành lúc suy thôi, bởi vì chúng ta thấy sắc nó có sinh tiếng dị diệt, sinh tụ dị diệt. Thì con người chúng ta có thể, chúng ta sẽ chia ra những cái thời kỳ của chúng ta là thời kỳ thiếu niên, trung niên và lão niên. Nếu chúng ta chia làm ba thời kỳ thì chúng ta thấy thời kỳ thiếu niên là thời kỳ mà đẹp đẽ nhất, cái thời kỳ mà 20 năm đầu tương đối là đẹp đẽ, cái từ 20 năm sau tương đối là trung niên, thì nó cái sắc nó cũng có biến dịch thay đổi. Nhưng cái thời kỳ lão niên là cái thời kỳ mà lão hóa, nó mang nhiều tật bệnh, nhiều cái phiền toái, thì nó chúng ta có thể hiểu như là chúng ta có thể phân chia tạm thời như là thời lão niên. Thì tất cả những cái sắc đó là những cái gì thân với chúng ta, những cái gì là tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, tôi trai tớ gái, con trai con gái, cháu nội cháu ngoại, thì những cái điều đó mà mắt mình thấy được thì tất cả những cái vật đó thì Đức Phật gọi là sắc hết. Và sắc nội sắc ngoại là nói đến cái thân của chúng ta, hoặc là những gì ngoài thân của chúng ta. Thì cái đó thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là muốn nói đến quá khứ. Nhiều khi mình là một cái người hoa hậu, hoặc là một cái võ sĩ, hay là một cái lực sĩ gì đó, hiện tại mình có như vậy, hay là tương lai mình có như vậy. Vị lai mình có được như vậy thì tất cả những cái đó nó, thì nó cũng biến hoại. Bởi vì bao nhiêu hoa hậu cũng chết rồi, bao nhiêu lực sĩ cũng vô hòm rồi. Thì dù là có lực sĩ thì cũng vô hòm thôi, dù là có hoa hậu thì cũng đem ra nghĩa địa thôi, chứ cũng không có ai mà còn hoài. Nên nó sự thật đó, mình với chánh trí tuệ mình thấy cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Đó, như vậy thì Đức Phật này nói về cái tầm có cảm thọ gì quá khứ hiện tại vị lai, là muốn nói ngũ quẩn. Thì ngoài cái sắc quẩn thì có thọ quẩn, từ do cái nhãn căn nhãn thức nó có cái nhãn thọ, thì từ mắt mình cảm nhận được cái gì đó đó thì gọi là nhãn thọ. Thì Đức Phật này cũng nói gì quá khứ hiện tại vị lai, nội hay ngoại, thôi tế liệt hay thắng sai gần, tất cả những cái cảm thọ ấy như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thì sao vậy? Cũng như giống như sắc thôi, tâm chúng ta cũng thay đổi, nó cũng thay đổi theo thời gian. Và những cái có nó có đẹp đó, ví dụ như bây giờ mình cảm thấy mình đẹp đó do mình ăn uống, mình ngủ nghỉ, hoặc là dục thực nó tốt đẹp, nó khiến cho cái sắc mình nó tươi nhuận như vậy. Nhưng có lúc nào đó mình ăn uống, mình bị tiêu chảy, mình bị trúng gió, bị cảm, bị sốt, bị thiên hàn đó, thì cái sắc pháp mình nó úa tàn, nó có thể là nó rủ rịp tay chân đứng đi khó khăn. Thì những cái cảm thọ sanh lên nó cũng thay đổi theo những cái sắc này. Bởi vì sắc, khi mà cái sắc nó còn nó, thì chúng ta thấy tại sao gọi là sắc chúng sanh nó gọi là thọ mạng. Vì cái tuổi thọ còn, hơi ấm còn, cái thức còn, thì nó duy trì cái sắc thân này. Nên cái thành phần ảnh hưởng của cái sắc quẩn nó cũng ảnh hưởng theo cái danh quẩn. Mà cái danh quẩn là cái tuổi thọ thức á, là chúng ta biết thức nó có thì thọ tưởng hành nó có, không thể là tách rời cái thọ ra khỏi tưởng hành và thức được. Chính vì như vậy nên cái gì mà sắc nó không phải là tôi thì cái thọ nó cũng không phải là tôi. Tại những cảm thọ này nó cũng là vô thường. Bởi vì chúng ta thấy một cái người vui vì có được người chồng vừa ý, nhưng mà rồi cũng buồn vì phải ly dị. Thì chúng ta thấy chuyện đó, những hoa hậu hoa khôi, những màn ảnh minh tinh đó, thì biết bao nhiêu những cái chuyện vui buồn đó họ xảy ra. Hễ mà lúc họ vui thì cái sắc diện họ hân hoan, nhưng mà lúc họ buồn thì cái sắc diện cũng héo xào, cũng biến đổi. Thì chính vì như vậy là cái sự thật mà Đức Thế Tôn ngày nói một cái vị tỳ khưu đó là bắn xa, là nói đến những cái cảm thọ, dù là những cảm thọ là sanh lên thì mình cũng quán thấy là như vậy. Rồi phàm tưởng gì, dù quá khứ hiện tại bị lai nội hay ngoại thôi, tế liệt hay thắng sai, gần tất cả tưởng ấy như thật với trí tuệ, cái này không phải là của tôi. Thì thường thường chúng tôi đã nói quý vị đó, sắc nó có thì thọ tưởng nó có. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng cái cõi hữu danh hữu sắc đó là cái cõi chúng ta là gọi là cõi ngũ quẩn đó. Thì sắc quẩn có thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn sẽ có, thì không thể nào tách rời ra cái cõi ngũ quẩn. Mà đã nói là cõi ngũ quẩn thì không tách rời được ra, như là tứ danh quẩn là không có sắc, hay là nhất quẩn là không có tưởng. Mà cái cõi ngũ quẩn là có sắc quẩn, có thọ quẩn thì có tưởng quẩn. Thì cái tưởng quẩn này nó cũng có ý như vậy. Có nhiều khi mình tưởng về quá khứ mình là một minh tinh màn ảnh, một cái hoa hậu hoa khôi, một á hậu gì đó, thì những cái đó nó cũng là nó chỉ thuộc về quá khứ, là quá khứ, hiện tại là hiện tại, vị lai là vị lai, và nó cũng bị chi phối liên tục, nó cũng không có gì gọi là tồn tại đứng mãi yên ổn chỗ đó hoài. Thành ra chúng ta thấy cái tưởng nó sanh lên, nó ví dụ như sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, nó sanh lên lúc mà sắc quẩn hay là thọ quẩn nó tốt đẹp, còn lúc mà sắc quẩn nó yếu xào hoặc là thọ quẩn những cái thầm thọt khổ đó, thì những cái tưởng quẩn nó cũng sẽ y như vậy. Và tất cả những cái tưởng quẩn này nó cũng tùy duyên thôi, tùy pháp phổ vi cấu thành, nó hiện tại nó như thế nào đó thì có những cái pháp liên quan nó cũng như thế đó. Và cái những cái đó thì nó liên quan tương sinh với nhau, do chúng ta thấy như là do có danh sắc mới sanh ra lục nhập, do lục nhập mới sanh ra lục xúc, do dục lục xúc mới sanh ra lục thọ, lục thọ mới duyên cho lục ái, do lục ái mới duyên cho tứ thủ, do tứ thủ mới duyên cho tam hữu, do tam hữu mới duyên cho tứ sanh, do có sanh già đau chết. Thì cái giáo lý thập nhị nhân duyên hay giáo lý y tương sinh đó thì nó cũng giống như vậy thôi. Nên khi mình nói đến phàm có thọ gì không phải của ta đó, thì tưởng gì cũng không phải của ta, dù là quá khứ hiện tại vị lai nội hay ngoại thôi, tế thì cái thắng sai gần đó, thì chúng ta thấy những cái đó nó cũng sanh lên rồi nó cũng diệt đi, nó chỉ tùy cái nghiệp nhân duyên thôi. Ví dụ chúng ta thấy một cái người hiện tại nó họ đẹp, nhưng mà rồi họ có một cái chứng bệnh nan y, như là những người bị cùi bị hủi đó, thì họ thấy mình thấy họ đẹp như vậy, nhưng mà một vài năm sau mình nhìn lại họ thì họ cùi hủi. Thì những sắc đẹp đó họ mơ tưởng nó tồn tại, nhưng mà thật sự nó không có gì tồn tại hết. Những cái gì nó cũng vô thường biến đổi. Hễ mà phàm á, chúng ta thấy con người chúng ta sắc vẫn thay đổi từ trẻ đến già, hoặc là lúc bệnh lúc đau, lúc mạnh lúc khỏe, lúc ăn được ngủ được, lúc không ăn được không ngủ được, lúc khỏe không nhức mỏi, lúc mà nhức mỏi không khỏe, thì nó cũng luôn luôn thay đổi trong cái đời sống của mình. Thì thọ tưởng nó cũng giống như vậy thôi. Và chúng ta đừng có mong cầu rằng có sắc này mà không có bị những sự đau đớn, và là có tâm này không có sự buồn bực, nó không thể nào có được. Chỉ có cái chúng ta nhận diện được nó hay là không nhận diện được nó thôi. Nên thường thường những cái người tu thiền đó là chỉ có một điều là phải nhận diện được cái sự thật thôi quý vị. Những cái người tu thiền là những người phải nhận diện được sự thật. Có nghĩa là những cái tâm á, dù là những cái tâm nó sanh lên mà cũng biết cái tâm đó thôi. Mình biết cái tâm đó thôi. Tại vì cái biết ở đây muốn nói là cái tâm á, hiện tại á, biết được cái tâm cận hiện tại. Mà khi mình biết được á, là chính cái tâm á, hiện tại nó biết cái tâm cận hiện tại. Như mình có tham, có sân, có si, có buồn, có thương, có ghét, có giận, có hờn, thì những cái tâm đó nó đã diệt rồi. Những cái tâm hiện tại này biết được những cái tâm đó. Nên trong những cái vị thiền tông hay là mình tu tập mà bốn niệm xứ, mình cũng thấy có một điều là nó là không sợ niệm giấy mà di sợ giác chạy. Niệm giấy là những cái niệm bất thiện nó sanh lên đó. Nếu mà cái tâm bất thiện nó lên đó, thì nó không biết được cái bất thiện. Bởi vì bản chất cái tâm bất thiện là nó là si vô tàm như quý phóng vật. Nên nó sanh trong tâm chúng ta là chúng ta không có biết được. hôm gì chúng ta bệnh quá, chừng bữa nay mới hơi hơi khỏe khỏe, mà cũng tưởng là khỏe giãn được, bây về đâu về thấy cũng cảm thấy cũng khó chịu. Và thật sự mùng một Tết, mùng hai Tết thì cũng khỏe, mùng bốn Tết thì đi qua bên sư dân qua, tối hôm đó là bị trúng gió làm sao đó, về người nó ngay người tử, nó ngay như là nhức từng miếng thịt vậy đó. Đúng là thiệt sắc này nó không phải của tôi, thiệt mẹ sắc không phải của tôi thì thọ tưởng cũng không phải của tôi. Nên nhiều khi mình thấy thật sự những cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây, mình nói không phải của tôi, là mình thấy rằng cái thân của mình nhiều khi cũng như là chúng tôi lúc mà đi thì thấy mình khỏe như vậy, về cũng thấy mình khỏe, nhưng mà khi mình nằm rồi mình mới thấy mà là cái cơn bệnh bắt đầu nó hoành hành mình, con người của mình nó là như vậy. Mà khi mà nó đau nhất người mình rồi, tay chân của mình dở không muốn lên nữa quý vị. Những lúc như vậy có nhiều khi mình cũng cảm thấy cũng như hồi hôm qua mà chúng tôi khó chịu đến nỗi mà không có muốn ngồi dậy. Nhưng mà có một người đó họ vào họ xin đâu được cái mì, xin nước sôi, họ ăn. Thì lúc mà chúng ta cũng mới đầu chúng ta ra chúng ta cũng khó chịu, nhưng mà chúng tôi nhìn cái tâm mình khó chịu là mình quán lại cái ông này, ông xin được gói mì cũng vô, ông xin nước sôi ông ăn gói mì, ông bị đói rồi cũng khổ, mình bây giờ mình đau nhất cũng bị khổ, hai cái người cũng bị khổ hết, thôi mình thông cảm với người khổ đi. Thì lúc mà chúng ta tự quán như vậy thì chúng ta cảm thấy mình ngồi đây mình chờ cho ông ăn hết gói mì rồi ông đi, xong rồi mình đóng cửa lại mình vô mình nằm tiếp. Thì quý vị thấy lúc đó chúng ta mới nghĩ rằng á, những cái gì mà không phải của mình nó tự ngã nó, nhiều khi mình tưởng cái tưởng là của mình, nhưng mà thật sự trong kinh đó, Đức Phật ngài nói cái tưởng gì mà sanh thiện nên gần, mà những cái tưởng nào bất thiện gia tăng nên trừ. Thì rõ ràng á, mình thấy phàm mà có những cái tưởng gì quá khứ hiện tại vị lai nội hay ngoại thôi, tế liệt cái thắng sai gần á, mà tất cả những cái tưởng đó đó nó là những cái bất thiện đó, thì mình sẽ với chánh trí tuệ mình sẽ thấy nó không phải là của tôi. Mà dù là những cái thiện đó là những cái tưởng đó là thiện đó, thì mình cũng thấy rằng do mình tắc ý khéo, hoặc là do một cái số tâm nó sanh lên, như là tâm tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm, những cái tâm sở mà nó đồng sanh với cái tâm thiện đó, nó hỗ trợ cho cái tâm thiện mà sanh lên, mình cảm thấy mình quán thấy mình xét thấy như mày là thân hành thiện của mình, thì mình thấy là những cái pháp này nó cấu sanh ra đó, nó cũng là do cái sự khéo léo tắc ý, hoặc là khéo léo tác ý đến những cái pháp cần tác ý, thì lúc bây giờ cái thiện tâm nó sanh lên. Còn nếu mà mình không như vậy á, thì thật sự đó có những lúc đó mình rất là khó chịu, và chính những cái sự khó chịu đó nó sẽ làm cho mình mình không có thông minh lên. Bởi thường thường những sự khó chịu đó là những cái tâm bất thiện cái gì, bởi những cái tâm bất thiện nó có si vô tàm quý phóng dật, là tham tài kiến ngã mạn, là sân tật lẫn hối, và những cái tâm này thật sự là những tâm bất thiện, nó không có thông minh, nên khi nó sanh nó diệt á, nó không có nhận được. Từ khi nào cái tâm thiện nó sanh lên thì nó mới thấy được những cái tâm này. Thì khi một người mà có cái trí quán được với như thật trí quán thấy cái này không phải của tôi đó, là muốn nói đến cái sự quán xét cái pháp nhân duyên. Do cái nhân duyên này mà nó sanh lên những cái tâm này, do cái nhân duyên này sanh lên những cái tâm tâm này. Và khi mình thấy và cái tâm bất thiện bình thường đó, mình không có thấy được nó, bởi vì cái tâm bất thiện thật sự là một cái tâm nó có cái xuất tác của pháp bất thiện, nên nó có si vô minh ở trong đó, nên cái pháp đó nó không có tự sáng suốt được. Chỉ có khi là tâm thiện nó sanh lên mới thấy những cái tâm bực bội khó chịu nó len lỏi trong lúc trong cái đời sống của mình. Nhiều khi mình nói mình tu hành lâu như vậy, nhưng mà thật sự đó, cái sự lâu mau nó không phải là nói lên cái tính cách tu học của mình, mà nói đến cái tính cách quen luyện tập của mình. Luyện tập của mình có nghĩa là mình phân biệt được tâm thiện và tâm bất thiện, và khi mình phân biệt được như vậy đó thì mình thấy được cái thiện đó, thì mình nên quan hỷ, và thấy cái bất thiện thì mình nên cố gắng để loại bỏ những cái bất thiện đó. Mình chỉ có như vậy thôi, chứ còn nếu mà mình nghĩ là mình tu lâu rồi mình sẽ có gì khác, trừ khi mà mình chứng đắc đạo quả thiền định thì nó khác, chứ còn nếu không chứng đắc đạo quả thiền định á, thì trong Phật pháp hay trong A Di Đà cũng nói đến những cái tâm thiện thôi. Những cái tâm thiện á, thì nó làm việc những cái việc thiện mà nó làm á, thì nó chỉ là ngăn chặn những cái tâm bất thiện thôi, bằng cái cách thay thế thôi, chứ chưa có thể đoạn trừ được như tâm đạo tâm quả. Thì mình thấy Đức Phật ngài nói đến những cái tưởng đó. Những cái tưởng là những cái gì? Ví dụ mình có một cái thời nào đó mình nhìn vào kiến mặt mình đẹp, hoặc là mình giàu sang quý phái, tóc mình không có bạc, da mình không có nhăn. Nhưng bây giờ thì nhiều khi da mình nhăn, tóc mình bạc, thân hình của mình cũng biến đổi đi. Thì những cái tưởng quá khứ đó nó cũng không có phải là gì gì nó lại phát của bi, nó luôn luôn sanh diệt, nó luôn luôn biến đổi thay đổi như vậy. Thì khi mình có cái trí phân biệt như vậy đó, mình sẽ thấy được những cái gì mà Đức Phật gọi là cái đó không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thì tiếp đến Đức Phật này nói tiếp hành là các gì thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, đó là những hành động của mình. Có những lúc thì mình rất là dễ thương, mình có những hành động mà khiêm tốn, mà có những lời nói nhã nhặn. Nhưng mà có những lúc đó, những cái thân hành của mình đó, thô tháo, những cái khẩu hành của mình đó, có những cái lời nói ganh tị tật đố, có những lời nói đó. Thì những cái hành đó nó cũng tùy lúc mà lúc nào, lúc mà ta xúc chạm đến bản thân của mình, hay là những cái người mình thương, mình mến, những cái nhân vật mình yêu, mình quý, mình kính, người ta xúc chạm đến thì mình có những cái thân hành là những cái đánh đập, mà khẩu hành là mình chửi mắng, chống trả lại những cái gì mà người ta phản ứng cho mình. Thì Đức Phật là biết hễ mà có tưởng thì có hành, bởi vì chúng ta thấy ở trong cái câu trả lời của một cái vị thiện nam mà trả lời cho một cái vị tỳ khưu trẻ mà trả lời trong thiện nam, có nghĩa là cái gì là ý hành, chính là thọ tưởng, thọ tưởng là ý hành. Bởi vì cái thọ tưởng đó, chúng ta thấy ở đây là nói đến cái thọ rồi, đến cái tưởng rồi, bây giờ nói đến hành. Thì chính cái thọ tưởng đó là những cái gì mà nó đồng sanh với, hay là nó là những cái quẩn mà nó có thể sanh chung với ngũ quẩn, tứ quẩn, và nó không tách rời ra được. Đây chúng ta thấy danh quẩn là chỗ nào hễ có thọ quẩn, tưởng quẩn, thì chỗ đó có hành quẩn, thức quẩn, chứ không nó nào tách rời ra. Thì mình thấy hành gì thuộc quá khứ vị lai đó, hành nó không phải là nói đến một cái gì đặc biệt riêng, mà theo hành đó, thì trong A Di Đàm gọi là 50 tâm sở còn lại ngoài thọ tưởng thì gọi là hành quẩn. Thì chúng ta thấy ở trong đó có phân ra thiện, bất thiện, vô ký. Thì tất cả những hành động có lúc mình thích làm, có lúc mình không thích làm, có lúc mình làm thiện, lúc mình làm ác, lúc mình không làm thiện, không làm ác. Có nghĩa là những cái tâm mình lúc suy nghĩ đó, nhiều khi suy nghĩ thiện, có nhiều khi suy nghĩ bất thiện. Có nhiều lúc mình suy nghĩ không có tròn cái lỗ tịnh tâm, mà gọi là cái lỗ nhỏ hay lỗ rất nhỏ đó, lỗ nhỏ hay lỗ mơ hồ đó. Thì lúc bây giờ cái tâm lỗ của mình nó không có cái sát na động lực, mà nó chỉ có đến sát na gọi là quan sát thôi. Hoặc là nó đến khai môn thôi. Thì có những cái tâm nó diễn tiến đến đó thì mình gọi là những cái tâm gọi là những cái bây giờ nó y như là những cái tâm gọi là bất động hành, nó không có diễn ra đủ cái động lực thiện hay bất thiện. Còn những lúc mà nó diễn ra những cái lộ những cái động lực thiện hay bất thiện đó, thì mình nói là có hành đó là phúc hành là thiện, có động lực thiện, còn phi phúc hành đó là những cái động lực bất thiện. Mà những cái hành động đó đó nó sẽ tạo ra, bởi vì những cái hành nào nó mạnh thì chúng ta thấy như là những người đắc thiền nó trở thành cái trọng nghiệp, hoặc là người dùng cái hành động mình như là giết cha giết mẹ thì nó trở thành những cái nghiệp ngũ nghịch đại tội, những cái đó nó sẽ đưa mình vào trong khổ cảnh. Còn những cái hành động thường của mình hàng ngày thì nó có thể tạo thành cái thường nghiệp. Cái thường nghiệp, và những cái đó nó cũng tùy thuộc nhân duyên thôi. Có những lúc mình gần những người tu hành đó, thì mình tạo những cái thiện nghiệp nhiều. Có những lúc mình gặp người ác đó, thì mình tạo cái ác nghiệp nhiều. Thì chúng ta thấy rằng những cái hành này nó cũng vô thường, nó tùy theo cái sự thân cận, tùy theo cái sự tu tập của chúng sanh nữa. Chứ nó không có gì mà nó hoàn toàn, nó không có gì hoàn toàn vĩnh viễn thường hằng hết. Nên chúng ta thấy khi mà những cái vị mà chưa có thành tựu được đạo quả niết bàn đó, chưa có chấm dứt hết cái sự sanh tử đó, thì cái hành quẩn nó cũng vẫn còn tiếp diễn. Mẹ hành quẩn có thì thọ quẩn, tưởng quẩn nó cũng vẫn có, thức quẩn cũng vẫn có để làm việc đi tái sanh, gọi là danh quẩn. Rồi nó tạo ra sắc quẩn là cái nõn bào mẹ hay tinh trùng của cha cho việc người phụ nữ khi thức bằng nghiệp nó nuôi giá vào thai bào. Thì như vậy nên những cái hành này nó có lúc mà mình hành động thiện, có lúc hành động bất thiện đó, thì chúng ta thấy nếu một người mà quán xét á thì nó thấy nó có nhiều cái điều kiện mà khiến cho một người hành thiện, một người hành bất thiện. Ví dụ như mình thấy như là thân cận bậc hiền nhân, nghe diệu pháp, lập trường chân chánh, tạo phước để dành. Thì khi mà ví dụ mình thân cận bậc hiền nhân, hoặc là ở xứ thích đáng, rồi nghe diệu pháp, rồi khéo tác ý, rồi mình tạo phước, thì đó là lúc mình hành thiện. Nhưng mà có những lúc mình không có như vậy. Nên chúng ta thấy những cái lúc mà Đức Phật Ngài kể những câu chuyện quá khứ, như là Ngài Nhục Nghiêm Ngài kể là ác ma Yusi mà nhập tội bé cầm cục đá đánh vào đầu cái vị một trong hai cái vị thượng thủ của Đức Phật Tất Quý Sanh Thá, Quát Đó Phá Hỏa Thí Phư đó, thì chúng ta thấy khi mà nói đến như vậy đó thì rõ ràng là những cái lúc đó là những cái hành động ganh tị đó nó đã chiếm ngự trong tâm mà khiến cho cái vị ác ma Yusi này phải nhập vào đứa bé để cầm cục đá đập vào đầu cái vị thánh đệ tử thượng thủ Thanh Văn, cánh tay mặt cánh tay trái của Đức Phật Tất Quý Sanh Thá. Thì lúc bấy giờ thì khi mà lại rơi vào khổ cảnh rồi tự đọa trong địa ngục, rồi sau một thời gian cái nghiệp quả nó rơi đưa mới sanh lại làm người. Bây giờ thì là một ngày một kiện liên tu hành trong cái giáo pháp của Đức Phật, do cái hạnh nguyện ba la mật nó đầy đủ, bây giờ giác ngộ thành vị Thanh Văn thượng thủ bên tay trái. Nhưng mà Ngài cũng nói lên cái quá trình luân hồi của các cái hành này, nó cho tái sanh vào cảnh giới này cảnh giới kia. Nhưng mà khi mà mình thấy được những cái đó là nguy hại thì mình mới nhàm chán quý vị. Bởi quý vị biết tại sao mà nói Niết Bàn không có hành quẩn, vì hành quẩn là những cái hành động thiện ác này, và người thấy được cái hành động này đó là còn cái hành động này đó thiện ác này thì còn hưởng cái quả trong vòng luân hồi. Vì A La Hán là thấy các cái hành nguy hiểm nên vị này không có thích thú trong các cái hành đó, và thấy các hành đó là vô thường nên các vị đó từ bỏ cái thọ hành, không có còn muốn tái sanh vào những cái thai bào nữa, tái sanh vào cảnh giới nữa. Rồi tiếp đến nói phàm có thức gì thuộc quá khứ vị la hiện tại nội hay ngoại thôi tế sai gần, vì chúng ta với chánh trí tuệ quán cái này không phải ta hay là tự ngã của ta, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi. Thì quý vị cũng thấy như là nãy giờ mình nói đó, thì chỗ nào có thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thì có thức quẩn, thì bốn cái danh quẩn này dính liền với nhau, thì chúng ta cũng theo cái đó mà chúng ta hiểu. Cái thức quẩn là có những nhãn thức, nghĩ thức, thuộc thiệt thức, thân thức, hoặc là chúng ta nói theo A Di Đà mình có 121 thức. Nhưng mà cái những cái thức gì nó cũng thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội ngoại, thôi tế. Có những cái thức đó thì chúng ta thấy có những cái tâm nhãn thức mà mình thấy những cái cảnh đẹp hồi nào đó mình mơ tưởng đến, hoặc là có những cái thức mà ví dụ mình như là mình thấy một cái vải y đẹp rồi mình nhớ đến lúc mình chết mình sanh làm con rệp trong bộ y, hoặc là lúc mà mình với cái nhãn thức mình nhìn thấy khúc mía rồi mình mơ tưởng khúc mía đó mình chết người ta sanh làm con sâu trong cây mía đó. Thì quý vị thấy thức kỷ tục sinh là do cái tâm cận tử đó, cái tâm đó nó bắt nghiệp nghiệp tướng cứu tướng, rồi cái tâm tử chấm dứt, rồi cái tâm tái sanh nó sẽ nó làm một cái sự tái sanh cho kiếp sống khác. Như vậy thì mình thấy trong vòng luân hồi mình tái sanh làm người khổ, người lạc, vô nhân, nhị nhân, tam nhân, mình tái sanh vào những cái cảnh giới làm noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh vào trời người, thì mình đã từng tái sanh ở trong quá khứ, đã từng như vậy. Nếu mà hiện tại mình cũng đã từng có những cái tâm mà chưa có dứt trừ được tha mái, và tương lai thì mình còn tái sanh dài dài nữa. Nhưng mà những cái đó nó cũng là không phải của tôi, vì không phải là mình tự chọn được, mà nhiều khi cái nghiệp nó vận hành, nghiệp vận hành, và nhiều khi cái nghiệp nó vận hành chúng ta, và cái tâm của chúng ta nó được sanh khởi, và những cái tâm nào mà do những cái ác nghiệp nó đã thuần thục. Như là chúng ta thấy thọ duyên ái nó có một cái duyên là thường cận như duyên, chính vì do cái thói quen của chúng ta, và chúng ta mà chưa có diệt trừ thì cái thói quen đó không có chánh niệm tỉnh giác, hoặc là không có quán xét về cái thọ tưởng hành thức á, thì chúng ta luôn bị cái sự lừa dối của tham ái. Chính vì như vậy nên chúng ta không có thể nào mà trở thành một cái người bắn xa được. Rồi chúng ta thấy điều đến là Đức Phật nó bắn như chớp nhoáng, có nghĩa là bắn một cách mau lẹ. Thì muốn nói đến cái vị đó phải đưa tâm quán đây là khổ. Khổ là gì? Chúng ta thấy quán cái sắc quẩn là khổ, thọ quẩn là khổ, tưởng quẩn là khổ, hành quẩn là khổ, thức quẩn là khổ. Vì chính có, nếu mà nói mình nhiệt tình khổ, không có nhà ở, không có cơm ăn, không có công việc làm, hoặc là thân bệnh hoạn, hoặc là lạnh, hoặc là nóng, hoặc là khó chịu này cái nọ. Nhưng mà thật sự tất cả những sự khổ này, Đức Phật nói đều do cái sự khổ sanh hết á. Cái sự khổ sanh có, sự khổ già đau chết, sự khổ cầu muốn không có, sẽ có, cái nghĩa là cái sự ngũ quẩn, ngũ trụ quẩn sẽ có. Bởi cái sự sanh ở trong vô ngại giải đạo nói rằng tất cả sự khổ đó bắt đầu từ cái sự sanh. Nếu mà không có sanh thì không có bao nhiêu cái sự khổ kia, nhưng mà vì có sanh nên nó có bao nhiêu cái sự khổ. Bởi vì khi mình nói ừ, anh nó bị chồng, cái cô nó bị chồng bỏ, cái anh nó bị vợ bỏ, con như thế này thế kia, hoặc là nhà cửa như thế này, bị cháy, bị xe tông, bị này kia nọ, đủ thứ mà nói khổ. Nhưng mà thật sự ra cái anh đó có khổ, đầu tiên của anh là khổ do khổ sanh. Mẹ có khổ sanh rồi có biết bao nhiêu cái sự khổ khác. Mình sanh ra làm người để mình khổ bị bệnh hoạn, bởi cái thân này có ngũ uẩn nữa, bệnh rồi có thân này có già, rồi có đau, rồi có chết, rồi có người ta ghét không thương mình, rồi có người thương mình phải xa, rồi có những cái không muốn mà phải gần, rồi có cái thân này mình chắc mà chắc chặt vào cái thân này, là thân này của mình, rồi mình phải lo công ăn việc làm, phải lo vợ con này kia nọ, mình chắc chặt sặc quẩn, tọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn, thức quẩn, ngũ trụ quẩn, là tôi là của tôi. Nhưng mà tất cả những sự khổ này á, thì theo Đức Phật á, thì ngài trong bộ Patisamvida nói rằng tất cả sự khổ đây có đều là do khổ sanh. Nếu mà sanh không có tất cả các loại như là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, nhất quẩn sanh, tứ quẩn sanh, ngũ quẩn sanh, nếu không có tất cả sự sanh đó, thì không có tất cả sự khổ. Nhưng mà thật sự chúng sanh đó, danh và sắc này có sanh nên có tất cả sự khổ, dù là trời người cũng có khổ. Thành ra Đức Phật ngài mới nói là cái người bắn như chớp nhoáng là cái người đó đưa tâm quán xét thấy cái khổ là như vậy đó. Rồi khi mà đưa tâm quán xét cái khổ thực trí, khổ tập là gì, chính cái tham ái này mà có cái khổ này. Nên nhiều khi quý vị thấy Tết ngày tư đó, người ta lên Mỹ Thủy Lâm Động hoặc là núi Sam Châu Đốc Bà Đen vô chùa ông này bà kia để xin xăm coi cái có năm nay là mình có khổ không, mà có vui không. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng ta chỉ lấy khổ làm vui thôi, chứ thật sự ra cái nhân mà Đức Phật này nói đấy, cái lòng tham đó, nó là cái nhân khổ. Thì chúng ta thấy nhiều khi chúng ta sợ khổ mà cầu vui, chúng ta thật sự là trong cái khổ cũng như là trong nước biển mà nói không có sống, thật sự thì biển lúc nào cũng có sống hết. Trong cái thân này nó có đói đau già bệnh chết thì không thể nào mà tránh khỏi cái sự khổ trong thân này. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói khổ tập lòng tham, chính lòng tham này mà đưa ra cái khổ hiện hữu. Và người nào mà hiểu được như vậy đó thì dù là người đó có thân đây nhưng mà diệt bớt lòng tham. Có nghĩa là tham trong sắc thinh khí vị đó, mình tập tu để mình giảm bớt bằng cách bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính phục vụ, rồi hướng phước, tùy hỷ phước, cải chánh tri kiến. Thì chính đây là những cái nguyên nhân để nhổ ra được cái khổ tập, đó là cái tham ái. Thì như vậy thì Đức Phật nói rằng đây là khổ tập, đó là nói đến tham ái, đây là khổ diệt, đó là muốn nói đến đến niết bàn. Đây là con đường đến khổ diệt, là muốn nói đến đạo. Đạo là cái con đường nên cái tập đế là lòng tham, còn đạo đế là bát chi đạo để đoạn trừ cái lòng tham này. Nên chúng ta thấy một cái người đoạn trừ lòng tham là người đó phải có chánh kiến, chánh tư duy thuộc tệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn thuộc thị giới phần, chánh niệm, chánh định, chánh tấn là thuộc về định phần. Và nhờ có giới định tuệ này đó, người này mới gọi là nhổ được cái tập đế, có nghĩa là sau khi bát chánh đạo đồng sanh với cái tâm tứ đạo rồi đó thì người này không còn luân hồi nữa. Và cái tập đế đó là cái nhân đưa chúng sanh đến luân hồi trong ba cõi, chính cái lòng tham ái thúc đẩy chúng sanh xuống sanh hiện hữu. Và chúng ta chúng sanh tồn tại và chúng sanh cứ mãi mãi tồn tại. Như vậy chính cái tập đế là lòng tham mà nó đưa ra cái khổ này. Rồi nói đến cái như thật quán thấy là đây là khổ diệt. Khổ diệt nếu nói đến niết bàn là khổ diệt. Bởi vì cái khổ luân hồi á, thì nó có ngũ uẩn, niết bàn không có ngũ uẩn, nên niết bàn không có cái ngũ uẩn, nên không có cái sự sanh diệt của ngũ uẩn, nên gọi là khổ diệt. Bởi vì chúng ta thấy cái khổ già đau bệnh chết thì Đức Phật nói lúc mà ngài chưa giác ngộ, ngài nói rằng ta đi tìm cầu đó, ta biết cái đó chỗ không có già bệnh và chết, chính đó là niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy cái sắc quẩn nó có cái sự già sanh già đau chết, thì niết bàn vì không có sắc quẩn nên nó không có bị sanh già đau chết. Như vậy thì Đức Phật nói đến khổ diệt là cái ngũ quẩn này là sắc quẩn, thọ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, đó là cái khổ. Bởi vì chúng ta thấy cái trong cái giáo lý thập nhiện duyên gọi là cái nghiệp mà cái nghiệp thức và quả thức đó, cái nghiệp thức đó là muốn nói đến những cái tâm đi tái sanh, còn quả thức là cái quả hiện hữu. Hay là chúng ta thấy trong giáo lý thập nhiện duyên chia ra nghiệp luân hồi, quả luân hồi và phiền não luân hồi. À, thì cái quả luân hồi là nó nói đến những cái gì hiện hữu này nè mà mình phải phải chịu. Ví dụ chúng ta có thân thì có đói, có thân thì phải thở. À, thì đó là những cái điều mà chúng ta có, là chúng ta phải phải cứ thở ra vô vậy thôi. Và nếu không có thở thì có biến đổi của sự khổ là khổ chết. À, thì chúng ta phải có như vậy. Như vậy thì cái khổ tập là mình đưa tâm quán xét về Niết Bàn, đó là cái diệt đế. Còn nói đến cái đạo đế là cái con đường để diệt khổ đó, thì muốn nói đến diệt trừ lòng tham. Bởi vì mình tham trong sắc, trong thinh, trong khí, trong vị, trong xúc, hay là tham trong sắc thọ tưởng hành thức, thì bây giờ mình phải phải dùng cái đạo đế, mình quán thấy như thật như vậy, thì mình sẽ chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thì mình sẽ là người bắn chớp nhoáng, có nghĩa là người chứng đắc được đạo quả. Sẽ gọi là ta cũng dùng những câu là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, hay là khi mê thì ngộ, khi mê thì độ, ngộ là tự độ nhất thân. Có nghĩa là người đã thấy được cái sự thật, thấy được cái sự thật mà mình không phải là phải nói đi cầu khẩn ở đâu hết đó. Cái khổ gì á, cái khổ này có là do lòng tham, mà mình diệt hết lòng tham thì mình sẽ hết khổ. Nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài đưa ra cái hình ảnh là phiền não Niết Bàn, hay là ngũ uẩn Niết Bàn. Lúc mình hết lòng tham thì gọi là phiền não Đức Niết Bàn. Lúc mình bỏ cái thân này gọi là ngũ uẩn Niết Bàn. Bỏ cái sắc thọ tưởng hành thức này không còn nữa gọi là ngũ uẩn Niết Bàn. Thì như vậy nên mình hiểu được cái con đường đưa đến diệt khổ đó là ngũ uẩn phiền não Niết Bàn. Có nghĩa là lúc mình còn sống mà cái phiền não không còn, thì cái đó là cái gọi là khổ, con đường đưa đến khổ diệt, diệt diệt khổ của khổ tham, của khổ tham, của sân, khổ si. Thì những cái đó đó, hay là mình thấy rằng Đức Phật Ngài có dùng những hình ảnh mình mong rằng thân tôi bệnh nhưng mà tâm tôi đừng bệnh. Thân bệnh ở đây là cái thân của mình nó có những sự bệnh đó, nhưng mà tâm mình được cái bệnh có tham sân si. Như vậy thì cái khổ diệt là muốn nói đến cái con đường mà diệt cái phiền não, có con đường diệt phiền não, đó là cái đạo đế. Như vậy gọi là bắn chấp nhoáng. Rồi nói đến như thế nào gọi là bị tỳ kheo đâm thủng vô minh uẩn to lớn, thì muốn nói đến ví dụ như khi mà mình tu tập là sơ đạo á, thì mình sẽ diệt trừ được những cái kiếp sử. Mà thường thường chúng ta thấy vô minh là muốn nói đến những cái tâm mà nó hợp với tâm sở si. Ví dụ bốn tâm tham hợp tà và tâm si là nghi đó, nó cũng hợp với si vô tạm như quý phóng vật nữa. Nhưng mà khi mình diệt được những cái tâm bất thiện đó, những cái tâm sở bất thiện đó, hay là những cái tâm bất thiện như là bốn tâm tham hợp tà và tâm si là nghi, thì đồng nghĩa với lúc bây giờ mình diệt được cái tâm vô tạm vô quý, vì mình thành tựu thánh giới vững. Đó là muốn nói đến vị tu đồ quần. Thì như vậy nên cái vô minh nó không có còn trong những cái tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi, thì lúc bây giờ mình đâm thủng được những cái đó. Và đến lúc mà cuối cùng đó là những cái tâm tứ đạo nó sanh lên, nó diệt trừ vô minh. Đó là tâm si, si mà si vô tạm vô quý phóng vật đó, thì si phóng vật, si và phóng vật đó là hai cái tâm sở mà sẽ được diệt trừ khi mà cái tâm tứ đạo sanh lên. Còn cái tâm tâm sở vô tạm vô quý đó, vô tạm vô quý nó sẽ diệt khi mà cái thánh sơ đạo sanh lên, là tạm quý xuất hiện với vị thánh tu đồ quần. Thì như vậy nên khi mình hiểu được những cái vô minh đó, ở trong cái kinh Tương Ưng cũng nói vô minh là cái bậc tối thượng trong đời này. Nên vì vô minh nó chúng che đậy chúng sanh, nó chúng sanh cứ ở trong cuộc đời này, không có ra khỏi cuộc đời này. Và khi nào mà đâm thủng được vô minh đó, thì chúng sanh sẽ không có trở lại đời này nữa. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng đâm thủng cái vật to lớn đó, là muốn nói đến những cái thánh đạo như là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Bởi chúng ta thấy một vị mà chứng đắc được sơ đạo chỉ trở lại đời này không quá 7 lần. Bị chứng đắc được nhị đạo thì trở lại đời này chỉ có một lần nữa thôi. Vị mà chứng đắc được tam đạo thì sanh về năm tịnh cư thiên như là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc uất cánh. Còn một cái vị mà đâm được đắc được tứ đạo đó thì vị đó sẽ không có luân hồi sanh tử nữa, vị đó sẽ viên tịch niết bàn sau khi chấm dứt cái ngũ uẩn này, sau khi tắt thở vị này không có còn tái sanh nữa. Như vậy đó là những cái vị mà gọi là đâm thủng cái bậc to lớn. Như vậy thì Đức Phật này muốn nói đến bốn cái chi phần của một cái vị chiến sĩ đó, mà vị chiến sĩ thành tựu được vua thương mến. Thì một cái vị tỳ khưu mà thành tựu được như vậy đó, thì vị này là đáng được là ruộng phước điền của chư thiên, đáng cho người chắp tay đảnh lễ cúng dường, đáng cho người trời quý mến. Thì chính Đức Phật này nói đầy đủ bốn cái chi phần này, thì vị tỳ kheo đó được đáng cung kính, đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là ruộng phước điền, là những cái bậc ứng cúng, là những cái bậc mà đáng nhận những cái tặng phẩm tế phẩm của chư thiên và nhân loại cúng dường. Thì đó là cái ân đức tăng bảo. Thì chúng ta thấy vì Đức Phật thì nói rằng muốn xứng đáng như vậy đó, thì mình sẽ thành tựu những cái ân đức của tăng bảo, đó là những cái đạo quả niết bàn, đó là những cái thánh đạo mà vị tỳ khưu đó đã chứng đắc được. Thì cái phần trình bày bốn cái chi phần này, chúng ta xin trình bày như vậy. Bây giờ thì cũng cảm thấy khó chịu trong người, bây giờ nãy thì cố gắng nói lẹ, bây giờ cố gắng nói chậm, nhưng mà bây giờ thì cũng thấy có cái từng tòa đại siêu như đại đức Phật Tân, đại đức Phật Tính cũng có trong room. Bây giờ thì chúng ta xin chấm dứt cái buổi trình bày bốn cái chi phần trong cái buổi học hôm nay. Cái phần trình bày phát ngôn này, phước đã phát sanh được kiến dân đến chư tôn đức tăng, chi đến quý bà quý cô tu nữ, hồi hướng đến chư thiện nam tín nữ và chư thiên hậu thì chánh pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng lên nhà của vị, mong chư thiên quan hỷ thọ lãnh và hậu thì cho tứ chúng. Và xin hồi hướng phần phước đến chúng sanh ba giới muôn loài được sự an vui tấn hóa như nguyện. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức Phật Tân có thể lên điều hợp, và chúng tôi xin nghỉ một chút xíu rồi chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi. Xin đại đức Phật Tân tạm biệt điều hợp ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Phật Đăng. Mặc dù là đại đức bệnh nhưng mà đại đức cố gắng giảng cho bài học hôm nay. Dạ, nam mô Bức Thai Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và giờ đây thì chúng ta đã nghe đại đức Pháp Đăng giảng cái bài học rồi, chúng ta sẽ bước sang cái buổi thảo luận hôm nay. Hôm nay thì rất quan hỷ có sự hiện diện của Thượng Tọa Tề Siêu cũng như là đại đức Pháp Tính, ngoài đại đức Pháp Đăng là vị giảng sư của ngày hôm nay. Thì câu đầu tiên thì con không biết là Thượng Tọa Tề Siêu có tức máy không, nếu có thì con xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên là câu số 1. Mà Thượng Tọa là ở đây nếu như là cái quan niệm và cái quan niệm của người tu như một chiến sĩ thì có bạo động lắm không? Thường thường thì mình khi mình nghe nói là chiến sĩ ngoài mặt trận thì phải tức là phải chiến đấu cầm súng cầm gươm cầm đao để mà chiến đấu với quân thù. Nhưng mà ở đây trong cái phẩm này, cái kinh này được nói đến thì cái người tu hành, cái người một vị hành giả tu tập ở trong đạo Phật như là một chiến sĩ, thì điều này có phải là bạo động hay không? Thì con xin thỉnh Thượng Tọa quan hệ phân tích cũng như là giải thích rõ về cái ý nghĩa một chiến sĩ của trong đạo Phật. Thì con kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Đệ tử thành kính đại lễ Đức Phật, thành kính đại lễ Giáo Pháp, thành kính đại lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Trước hết xin được cảm ơn chư Tùng Đức giảng sư, các vị giảng sư, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng đã có mặt thường xuyên ở trong room để sinh hoạt. Ở trong những ngày qua, thường tôi được đẳng bận đi dự lễ tang ở Hawaii cho nên không có vào được. Bản thân chúng tôi thì trong những ngày đầu năm rất là bận. Có khi thì đi chỗ này chỗ kia thuyết pháp rồi trở về mệt. Còn lúc ở chùa thì phải lo chấm bài thi sử cụ, cái nợ cũ năm rồi chưa xong. Cho nên tối vừa rung hơi trễ chút xíu. Nhưng may nhờ có chư Tùng Đức giảng sư giúp cho sinh hoạt rung một cái điều đặn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta vừa nghe đại đức Pháp Tăng thuyết giảng và MC có đọc bài trích từ trong kinh Tạng, một bài kinh mà Đức Phật ngài đem cái hình ảnh của một người chiến sĩ mà ngài thí dụ cho một vị tỳ kheo. Ở đây thưa quý vị, đây không phải là một quan niệm người tu, mà chỉ là muốn ám chỉ rằng cái chiến sĩ ở bên ngoài đó, chiến sĩ của vua, một người lính của vua có những cái đức, có những cái thiện xảo này thì sẽ được nhà vua trọng dụng. Thì đối với một người tu tập, nếu mà có những cái đặc tính thiện xảo đó thì cũng sẽ thành tựu được cái mục đích nhà cứu cánh, sẽ trở thành một vị tỳ kheo có nhiều uy lực. Ở đây thưa quý vị, cái vấn đề thí dụ đó nó không có liên hệ gì đến cái vấn đề mà cái tâm háo thắng hay bạo động của một vị tỳ kheo cả. Nếu một người tu tập mà Đức Phật này dạy cho những cách sinh hoạt, những cách tu tập phải dùng đến gậy trượng vân vân, như chúng ta bây giờ có thấy có một số nơi, nhất là Phật giáo mà xuất phát từ Trung Hoa hay Tây Tạng, thì đối với một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ mà cầm tích trượng, mặc dù nó chỉ bằng gỗ thôi, nhưng mà đi đâu cũng có cầm tích trượng, hoặc là có những cái pháp khí người ta đứng hầu, giống như là cầm giáo mát vậy đó. Thấy những cái hình ảnh đó, chúng ta chợt nghĩ đến là một vị vua mà có lính cầm giáo mát để hầu hạ, thì cái trường hợp đó là cái trường hợp mới là cần đáng nói. Nhưng ở đây đó, thì Đức Phật này chỉ đưa lên cái thí dụ, thì chúng ta cần phải hiểu rằng một chiến sĩ mà họ có cái biệt tài, có cái khả năng biết rõ cái phương pháp để mà bắn cung, bắn chết nhoáng, bắn đâm thủng những cái vật dày cứng, thì ở đây Đức Phật ngài lấy đó để ngài làm thí dụ cho một vị tỳ kheo. Có trí tuệ tu tập để chập thủng vô minh, cái tuệ quán minh sáng đó. Rồi vị đó tỏ ngộ tứ đế, gọi là bắn chấp nhoáng, tức là cái tuệ mà tuệ, thánh tuệ tứ đạo tứ quả. Hay là một vị tỳ kheo mà thường xuyên quán xét và nhận thức rõ ràng về cái tính vô ngã của sắc thọ tưởng hành thức vân vân. Thì như vậy trong trường hợp chúng ta đọc ở trong bài, chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật này nghe ví dụ để cho có ví dụ, nhưng mà thực tế là ngài đang huấn luyện một vị tỳ kheo trở thành một vị a la hán. Cho nên trong trường hợp này không thể nói rằng nếu quan niệm như người tu như một chiến sĩ thì có bạo động lắm không? Không phải, thưa quý vị, không có bạo động. Bởi vì một chiến sĩ ở bên ngoài đó là có cái tâm hiếu sát. Còn đối với một người tu tập thì không có tâm hiếu sát. Ở đây chỉ nếu mà chúng ta muốn nói như vậy đó, thì chúng ta chỉ có thể nói rằng đối với phiền não, nhất là vô minh, nó cũng là một cái pháp đưa đến sự tai hại, mà người tu nên xem đó như là những kẻ thù phiền não như những kẻ thù. Và nếu như mà tu tập mà tâm yếu hèn đó, hoặc là vụng về, không có nhạy bén về trí tuệ, thì làm sao mà phá vỡ được vô minh hay là dẹp tan được phiền não được. Cho nên đối với người tu tập, một vị tỳ kheo cũng có cái sự sát phạt về kẻ thù là phiền não. Nhưng mà đối với phiền não là một cách ẩn dụ, nó thuộc về danh pháp. Cho nên trong lúc mà diệt trừ phiền não không phải là bằng cái tâm sân, không phải bằng tâm sân. Một chiến sĩ ở bên ngoài đó sát phạt người, sát phạt kẻ thù bằng cái tâm sân, giết hại kẻ thù bằng cái tâm thù hận quan trái, cái đó mới gọi là một cái tư tưởng bạo động. Nhưng mà đối với người tu tập, khi mà sát phạt kẻ thù phiền não, thì trong trường hợp đó vị này hoàn toàn bằng cái tâm thiện. Cho nên trong trường hợp này chúng ta không thể nói rằng với cái quan niệm như vậy, so sánh một người tu với một chiến sĩ, thì sợ e rằng cái đó nói có tính cách bạo động quá. Nhưng không phải, thưa quý vị. Thí dụ như bây giờ Đức Phật này ví dụ, ngài có thí dụ như thế này: con rùa khi mà nó đang đi, nó đang bò trên mặt đất, nó nghe cái tiếng động vì để bảo vệ bản thân, cho nên nó rút đầu và rút bốn chân vào trong mai. Và những người muốn làm hại nó, hay những con vật mà muốn làm hại nó, thì không thể nặng thịt nó được, bởi vì cái vỏ, cái mai rùa rất là cứng. Thì Đức Phật ngài đem cái hình ảnh đó, ngài thí dụ một vị tỳ kheo khi mà nghe có cái tiếng động, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì phải lập tức thúc liễm thân tâm, giống như con rùa mà nó rút chân và đầu vào trong mai vậy đó. Thì ở đây Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh đó để ngài nói đến cái việc mà một vị tỳ kheo tu tập phải đối phó với cái ngoại cảnh ở bên ngoài như thế nào, chứ không có nghĩa là Đức Phật ngài khuyên vị tỳ kheo phải co đầu rút cổ, phải sống nhút nhát như là một con rùa, không phải như vậy. Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết rất nhiều tỷ dụ pháp trong kinh tạng, và trong ví dụ pháp cũng như ở trong luật tạng cũng có. Ngài đem hình ảnh đó, Ngài so sánh thí dụ để khiến cho người nghe dễ hiểu, nhưng không có nghĩa là Đức Phật Ngài lấy cái tính chất đó để Ngài huấn luyện cho đệ tử phải có cái tính chất như vậy, không phải như thế. Thì trường hợp này cũng như thế, như vậy là dầu cho Ngài đem cái ví dụ về một người chiến sĩ có tài nghệ thiện xảo trong cái việc mà bắn cung, Ngài đem cái ví dụ đó để Ngài nói lên một vị tỳ kheo cũng phải có sự thiện xảo trong cái vấn đề trí tuệ, thấy được cái pháp vô ngã, vô thường, hay là tỏ ngộ được tứ đế, hoặc là thu thúc các căn, hoặc là phá vỡ cái màn đêm vô minh, vân vân. Thì Ngài đem thí dụ như thế đó để cho hiểu vậy, chứ không phải là cái ý nói phải bạo động. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 1 của trong các cái câu thảo luận mà Đức Pháp Tăng vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú chúng con kính thiền thượng tọa Tỳ Kheo đã hoan hỷ thảo luận cái câu số 1 vừa rồi. Bây giờ thì xin trở lại với Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có trước máy không? Xin cho hỏi là Đại Đức Pháp Tính có trước máy không? Dạ, sa thú thấy Đại Đức Pháp Tính đưa tay. Bây giờ thì xin hỏi Đại Đức Pháp Tính cái câu số 2 đặt ra ở đây. Phải chăng sự dính mắc cũng mang khuynh hướng thời gian, như là có người nặng lòng về quá khứ đó, thì xin Đại Đức Pháp Tính cho biết lý do tại sao. Tức là có nhiều người thì ái nhiễm hay là hướng tới cái sự khát vọng ở quá khứ hay khát vọng ở trong tương lai, thì những cái điều đó nó có phải là do cái khuynh hướng nó đã dắt dẫn và làm cho cái người đó nó, cái sự phân hướng nó lấy bột với thời gian, nó không có giới hạn thời gian hay không. Thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan ý thảo luận cái câu số 2 này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Còn xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Kheo, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong trung. Hãy kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch Đại Đức Phật Tăng, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là thật sự là con người của chúng ta đó, phải nói rằng là rất là nhiều dính mắc, hầu như là ai cũng dính mắc về đó, quá khứ rất là nhiều dính mắc về quá khứ. Trong trường hợp này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta ưa gìn giữ, chúng ta ưa suy tư, hoặc là chúng ta ưa nhớ đến những cái chuyện gì mà nó đã xảy ra, nó đã xảy ra rồi. Mà khi mà nhớ lại thì sao quý vị? Thì chúng ta cũng như là chúng ta có người thì hối tiếc, có người thì cứ chấp chặt vào những cái điều đó hoài. Quý vị thấy ví dụ như ở trong cái cuộc tu này cũng vậy, có nhiều người, quý vị biết rằng người ta cứ nghĩ rằng là cái ngày xưa đó, người ta đã từng là một cái người hậu độ, hoặc là ngày xưa người ta đã từng là một cái người học pháp, vân vân. Cái điều này nó cái điều này rất là nhiều, quý vị. Ví dụ như có những lúc đó, quý vị biết rằng gặp những người mà những người cư sĩ mà trước đây người ta đã từng học với những cái vị nào mà có danh tiếng, thì quý vị biết rằng giờ đây mà gặp những cái vị khác đó, nói thì họ cũng như là họ rất là ít khi nào mà họ chấp nhận, ít khi nào họ chấp nhận. Thì đối với những người đó thì thật sự ra đó, thì nếu mà một cái mình mà khéo mình mà khéo mình biết được những cái tâm lý đó thì có thể mình nói những cái câu Phật ngôn thì quả may, những cái câu Phật ngôn thì quả may thì họ còn chấp nhận. Thì ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này để chi vì để thường thường là chúng ta thấy rằng mình sống mình cứ bị dính mắc ở quá khứ rất là nhiều. Thành ra nó có lần Đức Phật đã dạy cho một cái vị thừa tướng rằng là hãy hãy bỏ qua quá khứ, hãy thanh lọc quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, nắm bắt ngay hiện tại, ông sẽ sống bình yên. Thì quý vị biết rằng cái vị thừa tướng này là một vị đã từng hưởng được những cái dục lạc mà do nhà vua ban cho. Trong cái lần đó ông thắng trận, ông trở về, thành ra đức vua hầu như là cho ông làm vua được 7 ngày. Thì làm vua được 7 ngày chúng ta thấy rằng là hưởng rất là nhiều dục lạc. Trong lúc đó thì có hưởng dục với một cái cô kỹ nữ, thì mà trong cái buổi trưa hôm đó, buổi chiều hôm đó thì cái cô kỹ nữ đã bị một cái làn gió độc và đã cắt đứt cái mạng sống của cô ta. Thành ra lúc đó ông cảm thấy ông rất là buồn, ông rất là buồn. Thì khi mà ông buồn như vậy đó thì ông nghĩ ở trên thế gian này chỉ có bậc đạo sư mới có thể giải thoát được cái sự buồn cho ta. Thành ra ông đi kiếm đến Đức Phật, Đức Phật chỉ dạy ông một câu một thôi. Tâm trạng của ông đang rất là sầu, rất là thảm, thì Đức Phật dạy cho ông một câu thôi, như vậy mà ông cũng đã dẫn đến cái sự giác ngộ. Hãy thanh lọc quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, hãy nắm bắt ngay hiện tại, ông sẽ được bình yên. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, thật sự ra đó, thì ai cũng vậy, ai cũng có một quá khứ. Ví dụ như quý vị biết rằng có nhiều lúc đó, chúng cũng như là chẳng hạn như trong những cái lúc này nè, quý vị biết rằng chúng tôi đọc rất là nhiều quyển sách hay, hoặc là mình coi ở trong kinh cũng vậy, mình thấy rất là nhiều sách rất là hay, nhưng mà mình cũng tiếc rằng là ngày xưa đó mình không cố gắng mình khi mà mình ngồi ở cái chiếc ghế của nhà trường đó, cái mái trường đó, mình không cố gắng mình học cho nó được chu đáo hoặc là nó vẹn toàn. Thì nếu mà mình mà hồi xưa ví dụ như mình ráng mình học đến cử nhân hay là đến cái gì đó thì ít nhất mình cũng có những cái trình độ đó. Bây giờ mình vào mình đọc một cái quyển sách nào có thể mình sẽ tóm tắt lại, mình sẽ làm cái đó thành một cái giáo án vân vân. Thì đôi lúc đó chúng tôi cũng ngồi, chúng tôi cũng suy nghĩ, khi mà suy nghĩ thấy như vậy mình cũng cảm thấy rất là tiếc. Rất là tiếc cho cái lúc mà mình còn trẻ mà mình không chịu cố gắng, vân vân. Thì chính cái bản thân mình cũng vậy. Rồi quý vị thấy rằng có nhiều người khác cũng vậy. Có nhiều người thì vô tình chúng tôi nghe người ta dạy con người ta, người ta nói rằng là do cũng như là người ta trước đây người ta không có chịu chịu học, thành ra bây giờ nghề nghiệp nó không có ổn định, thành ra người ta khi mà người ta tìm được tiền người ta kiếm được tiền thì người ta tập trung lại. Người ta lo hết cho cái người con của người ta, để người ta mong gì, mong cái người con ra sau này học hành được thành đạt. Thì ở đây thì mình thấy rằng cái nhớ đến quá khứ vậy thì nó có hai trường hợp. Mình nhớ đến quá khứ để mà mình đắm nhiễm, ví dụ như là mình nhớ những cái mâm ngày xưa mình được ngồi trên những cái chiếc ghế long trọng, hoặc là ngồi trên một cái địa vị nó danh tiếng vân vân. Bây giờ đến tuổi già sức yếu rồi, hoặc là qua cái thời của mình rồi, mình nhớ đến những cái điều đó mình hối tiếc, thì điều này mình đừng nên nhớ, cái quá khứ này đừng nên nhớ. Còn nếu mà cái quá khứ đó mà ví dụ như chúng ta ngày xưa chúng ta có cơ hội mà chúng ta không tạo, bây giờ chúng ta tiếc nuối, hoặc là chúng ta thấy có cơ hội để mà tạo phước á, thì mình cố gắng lên mình tạo phước. Nếu mà được như vậy á, thì cũng tốt. Còn nếu mà tốt hơn á, thì chúng ta nên nhớ cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy cho một cái vị thừa tướng. Hãy thanh lọc quá khứ. Hãy thanh lọc quá khứ. Hãy đừng có nghĩ đến tương lai. Nắm bắt ngay hiện tại. Mình sẽ được bình yên. Ông sẽ được bình yên là có nghĩa là nếu mà mình mà có cái sự mà tu tập giống như vậy, mình tu tập mình đạt như vậy thì ngay trong hiện tại mình sẽ được vui. Thật sự cái điều này chúng ta đưa vào cuộc sống ngay bây giờ cũng được. à, chúng ta đưa vào cuộc sống ngay bây giờ cũng được. À, bây giờ quý vị thấy á, có nhiều khi tâm mình cứ nhớ chuyện này chuyện kia đã xảy ra rồi, nhiều khi chưa có sáng hoặc là chưa có tới cái giờ mình đi làm việc, nhưng mà mình cứ suy nghĩ sau khi làm việc xong phải về làm gì vân vân. À, mình càng nghĩ mình càng lo, mình càng nghĩ mình càng lo, mà nhiều khi mình càng nghĩ mình càng bối rối hơn nữa. Thành ra đó, chi bằng bây giờ mình cứ sắp xếp tới giờ này mình làm công việc này, sau khi mà hết cái thời gian đó mình sẽ làm cái công việc kế tiếp vân vân. Mình chỉ sắp xếp khác mà mình nhớ đến thì nó, mình nhớ hoặc là mình ngồi mình suy tư thì nó khác quý vị. Nếu mà mình mà có một cái đầu óc á, mình sắp đặt cái việc này xong đến cái việc kia, giờ này nên làm gì, và giờ sau nên làm gì vân vân, thì mình được như vậy á, thì trong cái cuộc sống mình nó sẽ tốt. Có nghĩa là mình sống mình biết xử lý những gì mà nó đang xảy ra hoặc là nó đang diễn đến với mình, thì mình ráng mình cố gắng mình chánh niệm, mình giữ vững ngay chỗ đó, thì mình sẽ được cái sự an vui ngay trong hiện tại này. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Phật Tăng mới nêu ra. Bây giờ con thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Phật tính. Bây giờ thì xin quý vị hoan hỷ post cho chúng tôi cái câu số 3 để chúng tôi thỉnh từng tòa tề siêu thảo luận cái câu số 3. Dạ, kính bạch thượng tòa tề siêu, con xin nêu cái câu số 3 ra ở đây để thỉnh từng tòa hoan hỷ thảo luận. Ở đây cái câu hỏi của đặt ra ở đây đó là tứ đế là một pháp cho người sắp tu tập hay đang tu tập hoặc đã tu tập, thì trong trường hợp này như thế nào, thì xin thượng tọa giải thích rõ là tứ đế nó áp dụng cho cái người sắp tu tập hay đang tu tập hay là đã tu tập hay là dành cho cả ba như thế nào, thì con kính thượng tọa hoàn thiện thảo luận cũng như là phân tích rõ về ý nghĩa của cái câu hỏi số 3 này. À, quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cho hỏi là trong trong room có nghe rõ không? Alo. Dạ, con thấy thượng tọa đưa tay, con xin nêu cái câu hỏi số 3 ra ở đây là tứ đế để là một pháp để sắc để dành cho người để cho người sắp tu tập hay đang tu tập hay hoặc là đã tu tập, thì xin thượng tọa quan hỷ phân tích cái ý nghĩa này hoặc là dành cho cả ba cả ba để tu tập ứng dụng như thế nào, và cái người mà sắp tu tập thì phải ứng dụng như thế nào, hay là cái người đang tu tập hoặc là cái người đã tu tập thì nó như thế nào, thì con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận trong cái câu ý nghĩa câu số 3 này, xin thỉnh thượng tọa.
Nam Mô Bổn Thầy. Quý vị có nghe chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không? Dạ, xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tân, cảm ơn quý vị Phật tử. Chúng ta hãy phân tích cái vấn đề, chứ không thể nói chung chung được. Thoạt đầu tứ đế cần phải học cho biết rõ về những cái ý nghĩa, chứ chưa nói đến cái sự tu tập, cái sự thực hành. Như những trường hợp Đức Phật Ngài chuyển Pháp Luân độ năm vị đạo sĩ Cô Đề Nhá, hay là có những lúc mà Đức Phật Ngài thuyết pháp cho công tử Giá Xá hoặc là cho ba anh em đạo sĩ Cách Bá chẳng hạn, thì ở đây trước tiên khi những nhân vật ấy chưa có tu tập theo tôn giáo Pháp mà Đức Phật Ngài vẫn tuyên thuyết về tứ đế, Ngài nêu rõ bốn cái chân lý đó, bốn chân lý mà chư Phật đề cao đó. Khi mà nghe xong như vậy, họ hiểu được như vậy, thì lúc bây giờ họ mới có được cái chánh tri kiến và tu tập được cái hiệu quả, đắc đạo quả sau đó. Như vậy rõ ràng là tứ đế trong trường hợp ý nghĩa cần phải nắm bắt, phải thông suốt, thì trong trường hợp đó là khi một người sắp tu tập, nói tứ đế dành cho người sắp tu tập cũng được, còn tứ đế mà nói cho người đang tu tập đó, thì ở đây thưa quý vị, nếu mà nói đang tu tập thì chỉ là đang tu tập về về đạo đế thôi. Khổ đế thì cần phải biết parinyaya, tập đế cần phải diệt, cần phải đoạn trừ paha tapa, diệt đế tức là niết bàn cần phải được tác chứng sakshika tapa, và đạo đế cần phải tu tập Phāvetappa. Bởi vì khổ đế như là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thì mình đang tu tập, mình không có tu tập cái đế để là cái gì. Còn đối với tập đế tức là tham, là tập khởi của sự khổ của toàn bộ khổ quẩn, hay ái tập khởi của toàn bộ khổ quẩn, thì chúng ta không tu tập theo đó được, bởi vì pháp đó là pháp cần phải đoạn trừ. Còn niết bàn thì trong lúc mà đang tu tập thì chưa có chứng ngộ, cho nên chưa có giác ngộ được diệt đế, cho nên bỏ qua cái vấn đề này. Chỉ có đang trong lúc tu tập là tu tập theo giới, theo định, theo tuệ, tu tập theo bát chánh đạo đó, để mà thành tựu được cái kia, thành tựu được đạo đế, ở thành tựu được diệt đế là niết bàn. Cho nên ở đây đó, nếu mà nói tứ đế trong lúc đang tu tập thì chỉ có tu tập có mỗi một đạo đế thôi. Còn tứ đế là dành cho người đã tu tập, thì trường hợp này chúng ta phải biết rằng đối với một người đã tu tập viên mãn, khi mà chứng đạt được quả vị giải thoát rồi, thì đối với vị đó tứ đế tức là đã liễu tri khổ, liễu tri tập, liễu tri diệt, liễu tri đạo, thì một người đã tu tập rồi đó, thì lúc bây giờ tứ đế đối với vị ấy là gọi là đã liễu tri. Còn một người đang tu tập á, thì tứ đế đối với vị ấy thì chỉ là đang liễu tri khổ tập diệt và đang tu tập vì đạo đế. Còn một người sẽ liễu tri tức là sẽ chứng được đó, thì lúc bây giờ nghe pháp là chỉ là đang học hỏi về nghĩa lý thôi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phân tích ra ba cái thời điểm mà đối với bốn đế, chứ chúng ta không thể nói chung chung là chỉ có người sắp tu tập mới cần nắm bắt được cái nghĩa lý của tứ đế, hay là một người đang tu tập mới hiểu biết được nghĩa lý của tứ đế, hay là một người đã tu tập viên mãn rồi thì mới hiểu nghĩa lý của tứ đế. Chúng ta không thể nói như vậy được, mà nó tùy theo cái giai đoạn, nó tùy theo cái giai đoạn đó. Cũng giống như khi mà chúng ta ngồi vào bàn ăn vậy đó, hỏi vậy chứ cái cổ bàn được dọn ra đó là sắp ăn, để dành cho sắp ăn hay là đang ăn hay là sẽ ăn, hay là đã ăn xong. Thì thưa quý vị, tùy theo giai đoạn, khi mà chúng ta mới bước vào bàn ngồi thì người ta phải đưa mắt, người ta nhìn quanh cái cổ bàn đó, xem coi những cái món ăn đó được dọn như thế nào và thức ăn gì. Thì trong trường hợp đó chưa có ăn. Đến khi mà tất cả mọi người trong bàn họ mời nhau bắt đầu nâng nâng chén, thì họ mới lấy chén, họ múc thức ăn và họ ăn. Nhưng mà sau khi ăn xong rồi, tàn rồi đó, thì lúc bây giờ cái cổ bàn này là phải dọn dẹp nó đi, chứ không phải là đang ngồi ăn nữa, mà cũng không phải để đó mà sẽ ăn. Nó tùy theo cái giai đoạn, giai đoạn sẽ, đang và đã, nó tùy theo trường hợp mà chúng ta nói. Cũng như tứ đế thì có một số người họ nhầm lẫn cái vấn đề này, cho nên họ nói tu tập theo tứ đế, tu tập theo bát chánh đạo, theo sắc chất chi. Thưa quý vị, 37 bồ đề phần thì chúng ta tu tập thì phải rồi, trong đó có thất giác chi, bát chánh đạo, ngũ quyền ngũ lực, tứ niệm xứ chứng chính cần thì phải rồi. Nhưng mà đối với bốn đế thì không thể nói là tu tập theo bốn đế được, bởi vì trong bốn đế đó khổ đế cần phải biết thôi. Tức là chúng ta chỉ biết có thân này phải bị già, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Những cái trường hợp này chúng ta cũng cần phải tu tập theo cái khổ đế, mà càng không nên tu tập theo tập đế nữa, bởi tập đế là nhân sanh khổ. Chúng ta cần phải cố gắng làm sao để đoạn trừ, để đoạn trừ paha tapa, để đoạn trừ cái tập đế đó. Còn diệt đế là cần phải tác chính, tức là cần phải chính ngộ, và đang trong cái quá trình mình tu tập thì làm sao mà mình có thể là mình kiểm chứng được là mình đã đắc niết bàn. Cho nên niết bàn trong trường hợp này, mặc dù nói rằng cần phải tác chính, nhưng mà nếu như chúng ta chưa có đắc được đạo quả rốt ráo, thì lúc bây giờ đối với đạo, đối với diệt đế thì cái pháp đó chúng ta cũng phải tu tập được. Bởi vì cái đó là cái đề mục, cái đó là cái cảnh mà để chúng ta chứng đắc, cái mục đích để chúng ta chứng đạt. Mà hễ cái gì là mục đích chúng ta chứng đạt thì cái đó chúng ta phải là tu tập, mà cái đó là chúng ta phải đạt đến. Còn chỉ riêng trong bốn đế thì đạo đế, tức là con đường thánh đạo tám ngành đó, thì đạo đế này là mới thật sự là pháp cần phải tu tập. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 3 vừa nêu. Xin hân hoan chào đón đại đức Tuệ Quyền đã vào trong room. Thì giờ còn lại đại đức Tuệ Quyền Quang Hỷ cũng tiếp trong cái phần thảo luận cho đến hết. Bây giờ thì xin mời Đức Pháp Tăng trở lại vai trò điều hợp. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Thầy Phật Tề Siêu đã thảo luận cái câu số 3 vừa rồi. Bây giờ thì còn một cái câu cuối cùng rất quan khỉ có Đại Đức Tự Quyền vào room. Kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan khỉ thảo luận cái câu số 4. Thì như Đại Đức Tự Quyền biết rằng là một trong những cái trí tuệ đó Thì cái trí tuệ thì nói đến cái trí tuệ thì nhiều khía cạnh khác nhau, trí tuệ hiện thế, trí tuệ siêu thế, hoặc là cái trí tuệ ở góc cạnh khác nhau á, ở mọi khía cạnh khác nhau khi nói đến trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ nào được gọi là cái trí tuệ chọc thủng vô mình, thì kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền Hoàng Hỷ thảo luận cái câu số 4 này. Kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Trần Đông, cảm ơn Minh Hiển. Đại đức Pháp Tăng cùng chư Phật tử, dạ con kính lễ đến sư phụ Trì Siêu. Đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room, thân chào đến chúng nữ sư cô cùng chư Phật tử và kính lễ đại đức Pháp Đăng. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì cái trí tuệ mà để mà chập thủng được vô minh, cái trí tuệ đó không phải chúng ta tu nhất kiếp, chúng ta ngộ nhất thời nó đơn giản được. Hay là có một số người cho rằng là khi nào mà chánh niệm, khi nào mà chánh niệm mà tu tập chúng ta được, chúng ta có cái chánh niệm thì ngay khi đó chánh niệm đó nó sẽ chặn đứng luân hồi, và khi nào mà chúng ta thất niệm thì cái đó chúng ta bị luân hồi. Thì nói ở đây là nói trên tinh thần khuyến tu như vậy. Nhưng quả thật thì cái trí tuệ nào mà nó chọc thủng được vô minh, khi nào mà cái trí tuệ đó nó hiệp trong bát chi đạo, mà cái trí tuệ đó nó gọi là đại thiện hợp trí này, nó thuần thục do niệm và do cái tỉnh giác, và từ đó mới xác trừ được cái phiền não. Nếu như cái trí tuệ mà như cái trí tuệ bình thường, một người mà giỏi giang, một người mà có cái học vị, hay người mà đa văn quảng kiến, thì cái trí tuệ đó là trí tuệ thông thường. Còn trí tuệ ở đây gọi là trí tuệ tu tập Phawana đó, thì trí tuệ tu tập đó nó phải được một cái sự tôi luyện, nó được một cái sự huân tập từ tiền thân về ba la mật, nó một cách xa hơn, nó một cách rộng hơn, là chúng ta đã huân tập từ rất lâu. Và chúng ta đừng nghĩ rằng là mình thấy các vị thánh hiền, chúng ta thấy các ngài chỉ lao một cái khăn, hay là một cành lá rụng, hoặc là một áng mây bay, hay là một sự đổi thay gì, hay là khổ quán ở trong cái sự gần chết của chính mình, vân vân, các ngài lại sát trừ phiền não, chọc thủng vô minh bằng cái trí tuệ của mình. Và chúng ta cho như vậy cho chúng ta cho rằng tự nhiên mà tu các ngài ngộ nhanh liền. Quả thật cái tinh thần này không phải như vậy, mà quả thật ở đây gọi là chúng ta gọi là cái banh nha, cái trí tuệ đây, mà trí tuệ phải là mà chúng ta thường theo kinh thánh chúng ta gọi là trí tuệ của Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Thì cái từ thì bên Bắc truyền gọi như vậy, như cái trí tuệ mà để mà thường chúng sinh, thì chúng sinh khó khi nào mà nắm bắt được, có cái nào mà đạt được một trí tuệ Bát Nhã đâu. Để mà chúng ta nhìn, chúng ta hiểu được kinh văn, chúng ta hiểu được, chúng ta soi thấu được, tường tận được, như cái lời mà sư phụ Thầy Siêu vừa giảng, chúng ta thấy đối với khổ đấy, chúng ta thật sự đã biến tri chưa? Chúng ta đã thật sự đã có biến tri, chúng ta đã thật sự đã liễu tri chưa? Đối với diệt đế, chúng ta đã có diệt trừ chưa? Và việc đấy chúng ta đã có thành tựu chưa? Và đạo đấy chúng ta có tu tập chưa? Thì khi nào mà chúng ta liễu tri, khi nào chúng ta biến tri được cái khổ, cái tập, thì ngay khi đó chính là lúc đó cái trí tuệ của chúng ta mới hiểu được. Bởi vì ở đó không bị bám chấp, không bị có cái ngã chấp ở trong lòng, không có cái tham ái nó chi phối, không có cái gì. Ở đây chính là không có cái vô minh, chúng ta mới chặn được cái phá tan được cái màn vô minh, chọc thủng được màn vô minh. Cái trí tuệ Bát Nhã, xin lỗi, cái trí tuệ mà để chọc thủng màn vô minh ở đây là trí tuệ trong cái trí mà nó hiệp trong tâm sơ đạo, và cái trí hiệp trong nhị đạo, trong tâm tam đạo, trong tâm tứ đạo, và cuối cùng ở trong tâm tứ đạo thì xem như là chọc thủng được vô minh. Mà trí tuệ mà hiệp ở trong tâm đó, tức là tâm của siêu thế, tâm của không vượt ngoài cái thế gian giới này,
mà chúng ta không phải nói bằng lý bằng từ, mà cái đó bằng một cái sự thực nghiệm, bằng một sự tu tập, bằng một sự tu tập. Và cái sự tôi luyện đó nó phải qua một thời gian đầy đủ, nó chín mùi. Và chính cái sự đầy đủ chín mùi ở đây chính là chẳng hạn giờ chúng ta thấy tu tập để chúng ta được cái gì, chẳng hạn giờ tu tập để phá tan màn vô minh, thì bởi chính gì chúng ta tu tập và chúng ta mới không còn chấp thủ, không còn ái. Ái thủ không có mặt, hay là thọ không có mặt, thì ái làm sao có mặt? Ái không có mặt thì thời không có thủ, thủ không có mặt. Thủ đây tức là chấp thường, chấp đoạn, hay hoặc là chấp ta, hoặc là chấp ở trong ta, hoặc chấp ở ngoài ta, vân vân, hoặc chấp thế giới này, hoặc nhân sinh, hoặc vũ trụ này, vân vân. Thì cái đó chính là cái mà chúng ta không còn chấp, cái mà chúng ta không còn thấy được, do cái gì? Do cái trí tuệ của chúng ta nhàm chán và xả ly, và chúng ta sợ cái luân hồi, sợ cái cuộc đời, sợ cái sự sanh tử. Nhờ tu quán về tam tướng, về vô thường, về khổ não, về vô ngã, có cái trí tuệ, tức chính là cái gì sampajanya, để thấy rõ. Mà sợ, rất sợ, người ta sợ cái luân hồi, sợ cái tâm nó bị phóng dật, mà tâm phóng dật chính là vô minh. Mà chính vô minh này nó dẫn đường, dẫn lối, thì chúng ta sanh tử. Mà chúng ta tu tập để chúng ta đặt niệm ở một thời gian cho nó canh chừng, nó già, nó lớn và nó mạnh. Như thế thì chúng ta phải bây giờ là xác trừ được bằng một trí tuệ để mà chọc thủng vô minh được. Chứ không phải một cái trí tuệ mà kiểu như phàm phu, mà căn cơ thấp kém, mà chúng ta tự xưng, mà chúng ta chứng đắc cái này, chứng đắc cái nọ, là cái điều này hết sức là sai lệch, hết sức là nguy hiểm. Bởi vậy chúng ta tu tập, chúng ta phải nhớ và cố gắng để có được một cái trí tuệ, mà cái trí tuệ tu tập đó, trí tuệ mà phát sanh do cái sự tu tập, do chẳng hạn như vậy, chúng ta phải tu tập về trí văn, trí tư, trí tu, mà đặc biệt là chúng ta phải tu tập về cái trí tu, để chúng ta quán xét về tứ đế, hay quán xét về vô thường, khổ não, vô ngã, quán xét về duyên sinh, duyên hệ, quán xét về cái ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành và thức quẩn, nó hợp rồi nó tan. Chứ thật sự không có một cái ta, không có một cái chủ thể, không có một con người, không có một cái chấp ngã gì cả, mà tất cả cho ngũ quẩn nó hợp thành. Và chính do ngũ quẩn hợp thành này, đến khi nó sẽ rã tan. Và như thế, trên cái sự tư duy, trên cái sự suy nghĩ chúng ta một cách rõ ràng, một cách mạch lạc như vậy, và từng lúc thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới nhàm chán, chúng ta mới ly tham. Và nhờ nhàm chán ly tham, chúng ta mới thấy các pháp nó vốn là chỉ là hợp tụ rồi rã tan, rồi nó đến đi ở trong cuộc đời này. Và nhờ như vậy, hoặc là chúng ta thấy có hiệp hội rồi có chia ly thì có đau buồn, và có đau buồn vậy thì chấp đâu là con ta, là tài sản của ta, là người thân người thương của ta, tất cả rồi đi ra theo cái nghiệp, đi theo cái duyên của mình đã tạo. Và chúng ta gặp nhau chỉ là một cái duyên hội hợp ở trong cuộc đời này, như là cha là mẹ, là anh là chị, là vợ là chồng, là những người thân thương với nhau, thì tất cả là một sự hội tụ từ tiền thân và tới hôm nay. Khi chúng ta hiểu như vậy, bởi vì đó chính là chúng ta cũng có một cái, chúng ta quân tập nhiều cái trí tuệ tu tập như vậy để chúng ta tôi luyện nó, và từ cho đó làm cho không có cái ái tham chúng ta nó khởi sanh. Và chính không có ái tham khởi sanh, lần lần chúng ta quân tập được thì chúng ta sẽ chọc thủng được cái màn của mình. Và như vậy thì khi đó chúng ta mới tu chứng, khi đó chúng ta mới đắc chứng được. Chứ còn nếu như lơ mơ thì không phải đơn giản mà chúng ta nói rằng bây giờ chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, rồi niệm Phật cái thời gian rồi tâm của chúng ta nó sẽ chứng đạo. Dạ, nếu mà hiểu như vậy là sai. Bởi vì cái niệm Phật đó, nó chỉ là để đạt được cái định thôi. Ngay cả niệm Phật, chúng ta nhớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, thì tất cả những cái niệm đó là nhằm để áp chế và đè nén phiền não trong giai đoạn. Và đến khi mà nó đầy, nó vẫn còn lại cái sanh y vậy, vẫn còn lại cái luân hồi, mà chúng Đức Phật này tu tập một sự rốt ráo là chúng ta phải tu tập cái thiền quán. Đây chính là nhân sanh cái trí tuệ. Tu tập thiền quán chính là, đây là nhân sanh trí tuệ tu quán. Và nhờ nhân sanh trí tuệ tu quán nhiều lần quân tập nhiều đời như vậy, và đến khi chúng ta nhàm chán, chúng ta xả ly, chúng ta không còn bám biếu trong cuộc đời này, thì như thế thì có thể nói rằng mới gọi là cái sự xả ly được. Chứ bây giờ mình chấp quá, mà mình quậy quá, rồi mình thương yêu, mình mến yêu cuộc đời này quá đi, mà mình nói rằng là mình tu mà để rồi chắc chắn là mình sẽ có trí tuệ, mình sẽ chọc thủng vô minh, hay là chúng ta tu tập trong một giai đoạn nào đó chúng ta thấy có một sự ấn chứng nó xuất hiện dài cái điều gì đó, chúng ta tự nghĩ rằng chắc mình thành tựu được. Và chính như vậy là cái kiến chấp sai lệch nó đã khởi lên, mà kiến chấp sai lệch khởi lên đây chính là không có cái trí tuệ nó phối hợp, và khi không trí tuệ phối hợp thì chúng ta vẫn lẫn hợp lăn trôi trong sinh tử đau khổ nữa. Cho kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc và thiếu sót, xin cho tôn đức tăng bổ túc khi được hoàn mãn. Dạ, kính gửi đến quý vị như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, xa thú kính tri ân đại đức Tề Quyền đã hoàn hỷ thảo luận cái câu số 4 vừa rồi. Thì đến đây chúng ta đã chấm dứt cái chương trình thảo luận. Giờ đây thì chúng ta bước qua cái câu đố liên quan đến cái bài học hôm nay. Xin đi report lên cái câu đố hôm nay đi, để chúng tôi đặt cái câu đố. Cái câu đố hôm nay đó là cái câu đố được nói đến, tức là câu, quý vị chú ý nha, câu nào dưới đây không đúng, và câu nào dưới đây không đúng với tinh thần của Phật Pháp. A. Thời gian có thể tạo nên ảo giác trong sự nhận thức. B. Do ý thức thiếu mạch lạc nhân quả nên chúng sanh khó nhận rõ lý tứ đế. C. Có những bậc thánh giác ngộ nhưng không liên quan gì tới khổ tập diệt đạo. D. Sự chiến thắng bản thân là chiến công hiển hách nhất. Thì chúng ta lưu ý là cái câu hỏi là câu nào dưới đây không đúng với tinh thần của Phật Pháp. Thì như chúng tôi đã nêu đó, thì bây giờ mời cô Anicca lên quan hỷ kiểm các hôm nay. Bây giờ trước tiên chúng tôi quý vị quan hỷ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức, và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và bây giờ đại đức Pháp Tăng vừa nói thì đại đức bị rớt mic, thành ra đại đức chưa có bắn phá lệnh. Bây giờ Anicca thay mặt của đại đức Pháp Tăng bắn phá lệnh nha. 1, 2, 2 rưỡi, 3, quý vị trả lời. Dạ rồi con. Dạ con xin được kiểm các câu trả lời của quý đạo hữu. Câu nào dưới đây không đúng với tinh thần Phật giáo, Phật Pháp? Quý vị nhớ là câu là không đúng nha. Rồi Anicca xin được số ít người trả lời quý vị. Thấy Lan Văn Nguyệt nè, Lan Văn Nguyệt có đổi lại không? Dạ, con thấy, Anicca thấy là trí tuệ C, Anicca C, Rạng Đông là C, Nhật Hòa là C, Chân Giác là C, Dòng Sông lặng lẽ là C, Huệ Ngọc là C, Lan Văn Nguyệt là A, Silavati là C, Hoa Nguyệt là C, Tí Si Danh là C. Hôm nay Lan và Nguyệt sau đó muốn ăn hết kẹo hả? Bây giờ sau chủ nhật mà không có nhiều vị trả lời ha. Con thấy là tất cả là cũng được nhóm các cơ gì ớt đâu, không có thấy trả lời gì nè. Dạ thưa, con thấy cũng khá khá các vị trả lời rồi mà cũng đã hết giờ rồi. Con kính thỉnh, dạ hồi nãy con quên thỉnh. Dạ thưa Thượng tọa Tại Siêu, dạ đã off rồi thưa Đại Đức Pháp Tăng. Dạ con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, dạ từ bi lên cho đáp án của câu đố hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ nghe Pháp online C. Dạ. Dạ thưa lệnh của Đại Đức Pháp Tăng, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Đại Đức Tuệ Quyền vừa trở lại room, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền cho ra đáp án của câu đố hôm nay. Dạ con kính thỉnh Đại Đức. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con thấy Đại Đức Pháp Tân cũng đi ra rồi. Đại Đức Tội Quyền, con không thấy. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Dạ, thưa Đại Đức Tội Quyền, không có, con không có thấy Đại Đức hồi âm, thành ra con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Dạ, cho ra đáp án câu đố hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tội Quyền.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, quý vị chờ chúng tôi để xem xét lại chúng tôi mới cho kết quả nha. Dạ, chúng tôi mới vừa vào thì nghe. Thời gian có thể tạo nên ảo giác trong sự nhận thức. B. Do nhận thức thiếu mạch lạc, nhân quả nên chúng sinh khó nhận rõ tí tứ đế. C. Có những bậc thánh giác ngộ nhưng không liên quan gì tới khổ tập diệt. Thì chiến thắng bản thân là chiến thắng công, là chiến công hiển hách nhất. Câu nào dưới đây không đúng với tinh thần của Phật? Chúng ta nhớ ha, không đúng với tinh thần của Phật. A. Thời gian có thể tạo nên ảo giác trong sự nhận thức. B. Ý thức thiếu mạch lạc, nhân quả nên chúng sinh khó nhận rõ lý tứ đế. Do ý thức thiếu mạch lạc nhân quả, thì đúng một câu này nó không đúng với tinh thần của Phật. C. Có những bậc thánh giác ngộ nhưng không liên quan gì tới khổ. Và cái điều này câu C nữa ha, cái này câu C. Câu nào dưới đây không đúng với tinh thần của Phật Phật pháp? Chỉ có một câu đúng với tinh thần Phật pháp, đó là sự chiến thắng bản thân là chiến thắng công, là chiến công hiển hách nhất. Còn cái mà nói rằng gọi rằng là thời gian có thể tạo nên ảo giác trong sự nhận thức, cái sự thời gian nó có tạo giác trong nhận thức đối với cái chúng sinh phàm phu, chứ như thật trên cái các bậc thánh thiên này đã liễu tri thiên giác ngộ thì không còn cái ảo giác, không còn sự nhận thức nó sai lệch nữa. Và cái thời gian này, đây là thời đối với các ngài, cái thời gian nó sẽ được kiểm chứng một cách rõ ràng. Cho nên ở đây cái câu này nó cũng còn mơ hồ, và do ý thức thiếu mạch lạc, nhân quả nên chúng sinh khó nhận rõ lý tứ đế. Thì câu này nó đúng với cái tinh thần của Phật pháp. Thì chỉ có một câu C. Đó, câu C. Đây là chúng ta khẳng định ai trả lời câu C thì đứng trên cái nhìn của chúng tôi thì nó sẽ là ổn định chính xác nhất. Còn những câu kia nó có những cái lý giải mà thí dụ như Thượng Thọ Nhất Đẳng ra cái đáp án thì Thượng Thọ Nhất Đẳng sẽ có cái lời dẫn. Nhưng chúng tôi chỉ chọn một câu trong những câu này là chắc nhất. Có những bậc thánh giác ngộ nhưng không liên quan gì tới khổ tập diệt đạo là không bao giờ có. Phải liên quan tới khổ tập diệt đạo, chắc chắn như vậy. Bởi vì đấy là con đường mà kinh qua con đường mà phải giải quyết vấn đề. Dạ. Cho nên vì vậy chúng tôi xin xác định rõ như vậy. Còn A, còn B, đây là cái câu nó mang tính mơ hồ. Và hỏi để khẳng định thì chúng tôi khẳng định là câu C không có trong tinh thần của Phật pháp. Và chỉ còn mà sự chiến thắng bản thân thì quá đúng với tinh thần của Phật pháp rồi, xin trả lời như vậy. Còn hai cái câu A và cái câu B thì chúng ta sẽ xác định lại với Thượng Tọa Nhất Đẳng sau. Nhưng điều theo chúng tôi nghĩ rằng chỉ là một câu C thôi là cũng đã đủ lột tả rồi. Những câu kia thì đặt để cho có vấn đề thôi. Dạ, xin trả lời như vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Tuệ Quyền. Giờ đây thì giờ sinh hoạt của chúng ta cũng lâu giờ rồi. Ngày mai thì có cái buổi học của Thượng Tọa Thầy Siêu. Bài học ngày mai do Thượng Tọa Thầy Siêu giảng cho bài học ngày mai. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt cho Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý cô tu nữ và quý Phật tử. Kính mời vị trí chúng hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân cho Tôn Đức.
Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thầy. Dạ, con xin kính trân để Đức Phật Tân đã điều học cho buổi học ngày hôm nay. Thay mặt đại chúng trong tâm chúng con kính thiên, chúng con đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp